Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị niên hữu đồng tu đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Chúng ta đang theo dõi trên kênh YouTube và trên mạng xã hội Facebook. Hôm nay là buổi thứ 50 thì đang tiếp tục chia sẻ về kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đang chia sẻ ở phẩm thứ 6 và phẩm thứ 6 này chúng ta đã đi được gần như là hơn 1/3. Thì Thiện Trang lúc đầu thì định giảng sẽ nhanh nhanh để kết thúc lần một bộ kinh, nhưng mà sau này thì Thiện Trang thấy có nhiều đồng tu mới vào nghe nhiều, cho nên Thiện Trang giảng kỹ hơn, giảng nhiều hơn, cho nên là tốc độ chậm lại. Còn ở những phẩm trước, quý vị thấy từ phẩm 33 đến phẩm 48 thì Thiện Trang giảng nhanh, còn từ phẩm 1 tới 2, 3 thì bắt đầu chậm chậm dần. Thì đó là đáp ứng nhu cầu của quý vị đồng tu thôi, tại vì có nhiều đồng tu cũ thì thật ra là nghe nhanh thôi được rồi, nghe kinh văn. Còn những đồng tu mới thì quý vị cần phải nghe cả hành trì, cả nhiều nhiều kiến thức căn bản nữa, cho nên Thiện Trang giảm tốc độ chậm lại và bớt cái phần giảng về bát nhã, bớt về phần giảng về hoa nghiêm di thức. Đó là tại vì đáp ứng với khế cơ với đồng tu hiện tại. Thì lần giảng này có lẽ nó nhẹ nhẹ một chút thôi, rồi lần sau thì mình nâng lên dần để quý đồng tu nghe khế cơ mình thì sẽ hấp dẫn hơn, đúng không quý vị? Thì hôm nay chúng ta vào phẩm thứ 6, buổi thứ 5 của phẩm thứ 6. Thì quý vị thấy hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2020. Là nếu mà nói theo người Trung Quốc thì hôm nay chỉ còn toàn có số 2, nhiều con số 2 đó. Và năm nay năm 2020 trùng 20, trùng nhị thập, tức là hai con số 20 nó đi kèm với nhau, là năm mà thế giới rất nhiều biến đổi, rất nhiều sự cố. Và chúng ta thấy một năm trôi qua sắp hết rồi đó quý vị. Ở các nước phương Tây thì người ta đã chuẩn bị để đón Giáng sinh và đón năm mới. Đối với người tu chúng ta thì thấy một năm trôi qua rất là nhanh, lại bị cộng thêm một tuổi nữa rồi. Mỗi người cộng thêm một tuổi. Đó là bị chứ không phải được. Chỉ có những em bé, em nhỏ đó, các em nó mong mau lớn để trở thành người lớn thôi. Nó thích mau lớn thôi, chứ còn đối với chúng ta thì chúng ta chẳng mong gì đến Tết, đúng không quý vị? Tết thì hay buồn thêm thôi, bởi vì đạo nghiệp mình thì không biết thế nào, không biết tăng tấn được bao nhiêu mà tuổi thọ thì giảm thêm một tuổi rồi. Cho nên là thời gian ở nhân gian là khó. Bởi vì sao? Càng ngày sau thì chúng ta đã bị trừ bớt rồi ha. Cho nên là người xưa nói á, Trần Giang nhớ câu nói mà chúng ta hay nghe. Đây, Trần Giang chiếu lên. Mạc thị lão lai, phương học đạo, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Mạc thị á, tức là mạc là chớ, thị là đợi, chớ đợi, lão lai tức là đến già, phương học đạo, mới học đạo, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Tức là cái chữ phần này là mộ phần đó. Cái mộ mà ở nơi hoang vắng một mình đó, hoặc là cái mộ mà độc đơn độc một mình chả có ai theo đó. Đa thị tức là đa phần là nhiều, là người trẻ tuổi thiếu niên nhân. Quý vị ra các nghĩa trang hoặc là ở chùa á, quý vị lên bàn thờ linh, ở các chùa mà thờ linh rất nhiều, người trẻ cũng rất nhiều chứ không phải là người già. Cho nên bài này tạm dịch là chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xâm. Đừng nghĩ rằng mình có 100 tuổi, đừng nghĩ rằng mình có 60 tuổi. Đức Phật dạy là đời người ngắn ngủi trong hơi thở. Một hơi thở ra không hít vào là qua đời khác. Cho nên là chúng ta phải trân quý thời gian ở nhân gian. Chúng ta còn ngày nào ráng tu ngày đấy. Chứ đợi đến tuổi già mới niệm Phật thì không có thời gian. Chưa chắc gì mình sống được bao nhiêu tuổi. Thiền Trang nhớ đến câu chuyện thật đây, ở đây thôi, không cần ở đâu xa hết. Thiền Trang có quen một chú là công nhân đi làm lấy rác á, lấy rác cho thành phố này. Thì chú lúc mà thấy Thiền Trang về đây thì chú thấy có cỏ đó, cỏ nhiều, chú xung phong nói kêu để con, thầy ơi cỏ đó để tụi con phát nha, tụi con phát này, thầy chỉ cần cho tụi con đủ tiền hút thuốc thôi. Thì Thiền Trang thấy có người nhiệt tình như vậy là đồng ý. Thế khi thấy phát thì chú ấy phát rất là nhiệt tình. Chú ấy nói rằng thật ra con, tụi con đi làm một tháng được có 4 triệu rưỡi thôi, 4 triệu rưỡi một tháng, mà chỉ nghỉ ngày Chủ nhật và làm thì tranh thủ đi làm từ 4 giờ sáng, bắt đầu đi làm thì tới khoảng 1 giờ là về nghỉ, buổi chiều tranh thủ đi làm nữa để kiếm thêm tiền, nuôi có một đứa con gái học đại học, thì học cao đẳng thì phải, học cao đẳng. Thiền Trang biết vậy cho nên là thấy hoàn cảnh như vậy nên lúc nào cũng dành phần để cho phát cỏ cho chú ấy. Và chú ấy nói là chú có một người chị đi xuất gia, nhưng mà chị đi xuất gia cũng trụ trì một ngôi chùa ở Vũng Tàu và cũng mất cách đây mấy năm rồi. Đến năm vừa rồi thì vào cũng khoảng thời gian này thì chú gặp một tai nạn là khi đi trên xe rác á, cái dây cáp truyền hình, dây cáp điện thoại gì đó, dây cáp internet gì đó ngang qua mà chú không để ý, chú bị cái dây cáp nó gạt rớt xuống hay là bị gãy hết xương sườn, xương sống á, thì phải nằm vào bệnh viện hết một tháng rưỡi. Thì đợt đó thì Trang nghe nói vậy thì Trang biết thì Trang cũng giúp đỡ ủng hộ, và gia đình rất là khó khăn cho nên là mỗi người trong công ty cũng giúp đỡ ủng hộ, chứ còn thực tế chú rất là tội. Không có, mà nghe nói năm trước cũng vào thời điểm này cũng bị một trận như vậy, cũng bị, tức là cứ tới thời điểm đó là bị. Đó là gì quý vị? Đó là Diêm Vương nhắc nhở, gọi là gửi ba lá thư đó quý vị. Trong kinh A Hàm có câu chuyện là gửi ba lá thư nhắc nhở sự vô thường. Thì chúng ta kể tiếp câu chuyện này rồi đến năm nay thì đến cũng giai đoạn này, cách đây khoảng một tháng thì chú ấy lại gặp một tai nạn nữa. Lần này thì hôm bữa đó cũng đi lấy rác thì đang đứng trên xe thì đang kiểu giống như đang lấy mấy chai, mấy cái đồ nhựa đó bỏ riêng đó để mà bán ra chai đó. Thì đang đi thế nào, đứng thế nào mà trượt từ trên xe. Thì cái xe lúc đó sắp dừng rồi, cũng chạy rất là chậm, nghe nói là chạy rất là chậm, rớt xuống xe và sau đó bị chấn thương sọ não, đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Thì Thiền Trang bữa đó không biết tại sao xe lấy rác là không đến, rồi nghe hôm sau mới nghe nói là đi cấp cứu đi xứ đó, thì Thiền Trang cũng ủng hộ, kêu là xem đồng chí là để xin cụ thể để nếu mà cần thì báo cho một số nhóm từ thiện tới. Và cái chú chủ tịch hợp tác xã đó thì có cũng nói hứa sẽ báo, nhưng mà sau đó thì hôm sau đó chú không báo, và hôm sau đó thì mọi người đi lại thì báo rằng là chú ấy đã qua đời, tức là bị nặng quá không thể nào qua khỏi. Có một đứa con gái xuống thì thấy chú ấy thì cúc kể là lúc đó xuống là chú thấy rớt nước mắt, cũng thấy rớt nước mắt. Đó là gì? Đời là vô thường đó quý vị. Mà chú ấy mới có 50, năm nay 54 tuổi, để lại một người vợ, người vợ là năm nay hình như là 52 tuổi, và người con năm nay sẽ là vào chút mấy tháng nữa tốt nghiệp cao đẳng. Cho nên là rất là, đó là đời là vô thường. Mà trong khi đó là thật ra là người ta không có thời gian để tu hành, cũng biết đạo đó, cũng tôn kính đối với người xuất gia đó. Vì có người chị đi xuất gia, Thiền Trang cũng cho tặng mấy ngày pháp để nghe thôi chứ không có duyên để tu, rất là đáng tiếc. Cho nên là đời là vô thường, ai cũng nghĩ là mình sống rất là lâu, mình sống lâu nơi đời, nhưng mà mình không biết là thọ mạng của mình đến ngày nào, chưa hẹn cái diêm vương, đúng không quý vị? Và trong kinh A Hàm nói có một người sau khi mất thì xuống gặp diêm vương. Diêm vương hỏi thì ông mới trách diêm vương, nói sao không báo tin cho tôi, không có báo tin gì hết để tôi xuống đây, bây giờ tôi không có thời gian để tu, nó phải cho tôi có tin tức trước để tôi lo mà tôi tu chứ. Thì diêm vương nói ta đã gửi cho ông 3 lá thư rồi, cái đâu lá thư nào tôi có nhận được lá thư nào đâu. Thì ông nói lá thư nước thứ nhất ta gửi cho ông vào năm đó, ông có nhớ năm đó ông thấy có một người trẻ tuổi mà bị bệnh và qua đời không? Thì có, ông tôi có nhớ rất rõ năm đó tôi thấy có gửi đó. Thì đó đó là lá thư thứ nhất ta đã gửi cho ông rồi đó. Rồi thế còn lá thư thứ hai, lá thư thứ hai vào năm 30 mấy tuổi ta có gửi một cái dấu hiệu cho ông, đó là tóc ông nó bạc, ông có thấy tóc ông bạc hay không? Thì có thấy, đó là lá thư thứ hai ta gửi cho ông là tóc ông đã bạc. Và lá thư thứ ba thì sao? Lá thư thứ ba vào năm đó ta gửi cho ông là răng ông đã rụng một kiếc đó. Vậy thì ông đã nhận đủ 3 lá thư rồi mà ông không biết lo tranh thủ để tu hành, ông còn trách chi ai? Đó là câu chuyện trong kinh A Hàm á quý vị. Cho nên là mình nhận đủ mấy lá thư chưa quý vị, nhận được 3 lá thư chưa? Cho nên là nhiều khi mình sống ở đời mà không biết là mình trân quý được thời gian thì để thời gian trôi qua rất là đáng tiếc. Thì Trang nhớ đến câu chuyện của Bạch Cư Dị và Ô Sào Thiền Sư. Khi ông Bạch Cư Dị, tức là một quan thái thú, tức là bây giờ là chức quan đó, chức quan giống như là quan huyện bây giờ đó, là chủ tịch huyện bây giờ, đến gặp Ô Sào Thiền Sư. Thiền sư Ô Sào thì là ngài làm cái nhà ở trên cây, ngài làm cái nhà ở trên cây, cho nên là người ta gọi, giống như ổ quả, cho nên gọi là Ô Sào Thiền Sư hay là Thiền sư Ô Sào. Chữ Ô Sào tức là ổ quả thôi, làm cái nhà mà giống như cái ổ quả trên cây ấy. Thì Bạch Cư Dị nghe nói, Bạch Cư Dị nghe nói là Ô Sào Thiền Sư nổi tiếng, rất là đức hạnh, cho nên là nói rằng là tới để thăm Ô Sào Thiền Sư. Thì Ô Sào Thiền Sư ở trên cây, ở trên nhà trên cây, thì ngài Bạch Cư Dị, ông quan Bạch Cư Dị nói rằng ồ vậy có phải là ngài ở trên đó không sợ nguy hiểm à, tức là ở trên cao như vậy không sợ té xuống sao, nguy hiểm sao? Quý vị biết Ô Sào Thiền Sư trả lời như thế nào không? Người mà ở trong sự nguy hiểm thì luôn luôn có tâm cảnh giác, biết sự nguy hiểm cho nên không nguy hiểm. Còn người mà ở trong nguy hiểm mà cái nguy hiểm đó nó là ngũ dục thì rất là khó để mà nhận ra, cho nên trong nguy hiểm nó tiềm ẩn cái sự nguy hiểm cao hơn nữa mà chính mình không biết. Ý nhắc là ông Bạch Cư Dị á, ông đang làm quan, ông có tất cả danh lợi tiền tài vân vân mọi thứ, ông sống trong ngũ dục của thế gian, tài sắc danh thực thì tài cũng có, sắc cũng có, sắc dục cũng có, danh ông cũng có, ăn cũng có, ngủ cũng có ha. Nhưng mà ông không biết đó là nguy hiểm. Còn ta ở trên cây, ta ở trên sự nguy hiểm, nhưng mà ta biết là nguy hiểm cho nên ta ráng tinh tấn tu hành. Ý nói gì? Là ý nói rằng là ở đời nếu như chúng ta biết được đời là vô thường, biết được đời là nguy hiểm thì chúng ta sẽ nhận được rằng là quý giá mà tu hành. Chúng ta đang ở trong vô thường, chúng ta sợ vô thường đúng không quý vị? Thì chúng ta sẽ trân trọng để mà tu hành. Quý vị báo là mạng có vấn đề à? Thì Trang thấy bên này mạng rất là tốt, ở trên đường truyền không có một cái lỗi gì mà. Chúng ta tiếp tục nha, Trang vào kinh văn, mời quý vị vào kinh văn hôm nay. Hôm nay chúng ta đến nguyện thứ 17, đoạn thứ 18. Mời quý vị đọc kinh văn. Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới, vô lượng sát trung. vô số chư Phật. Nhược bất cộng xưng kháng ngã danh, thiết ngã công đức quốc độ chi thiện giả, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 17 trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì đây là nguyện thứ 17. Nguyện này nói gì? Chúng ta cũng quá quen rồi ha, thì đang vào luôn. Ngã tác Phật thời. Chữ ngã là pháp tạng tỳ kheo, tỳ kheo pháp tạng xưng với đại chúng trong dự hội ở thế gian tự tại vương Như Lai. Cho nên chữ ngã này chúng ta dịch là con hoặc là dịch là tôi. Nghe là con đi ha, dịch là con đi. Con. Chữ thời dịch là khi. Khi con. Chữ tác là dịch là làm hay là khi con thành Phật hay khi con làm Phật. Thập phương thế giới vô lượng sắc trung. Thập phương là mười phương. Mười phương thế giới tức là gồm có thế giới ở trên, ở dưới và tám phương phụ nữa, đông tây nam bắc cộng với bốn phương bốn góc nữa, đó là thành mười phương. Mười phương thế giới vô lượng sát trung, vô số chư Phật. Vô lượng sát tức là chữ sát này là giống như sát độ, tức là vô lượng cõi nước ở mười phương thế giới. Vô số chư Phật, như vậy câu này phải dịch như thế này: có vô số chư Phật ở trong, chữ trung mà chúng ta dịch trong, vô lượng cõi nước ở mười phương thế giới, tức là không phải một chư Phật mà rất nhiều chư Phật ở trong toàn vũ trụ ha, trong toàn vũ trụ đó, gọi là thế nào đây? Nhược bất cộng xưng tháng ngã danh. Nhược là nếu, bất cộng, chữ bất là không, chữ cộng là cùng. Nếu không cùng xưng tháng, cái chữ tháng hay chữ tán cũng giống nhau, tán tháng á, thì tháng cổ là một chữ là hai chữ, cho nên xưng tán với xưng tán cũng như nhau. Là nếu mà cùng không cùng khen ngợi tên con, ngã danh tức là tên con. Tên con tức là A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Tức là Đức Phật A Di Đà nguyện rằng gì? Khi con thành Phật, vô số chữ Phật ở trong tất cả các cõi nước ở mười phương, nếu mà không cùng khen ngợi xưng tán, tức là khen ngợi xưng dương tán thán đó, khen ngợi tên con, thì ở đây hòa thượng có chú giải chữ xưng tán ngại danh. Thì xưng tán có nghĩa là xưng dương tán thán, chúng ta hay dịch là tán dương khen ngợi. Ngã danh tức chỉ do danh hiệu và công đức của A Di Đà Phật. Tức là ngã danh này không phải mỗi tên A Di Đà Phật mà thêm công đức của Đức Phật A Di Đà nữa. Câu tiếp theo: thiết ngã công đức quốc độ chi thiện giả. Nói về cái sự tốt đẹp, thiện giả đó là tốt đẹp, nếu chữ thiện thôi, chúng ta chữ giả là dấu phẩy, tốt đẹp và công đức của cõi nước, quốc độ tức là cõi nước của con. Thì con không giữ ngôi chánh giác, bất thủ chánh giác tức là con không giữ ngôi chánh giác thì con không thành Phật. Tóm lại, dịch lại đơn giản như sau: khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước ở mười phương thế giới, nếu không cùng xưng dương tán thán, tức là khen ngợi đó, danh hiệu của con, nói về sự tốt đẹp của cõi nước và công đức của con, thì con không giữ ngôi chánh giác, tức là con không làm Phật. Cho nên là ở đây chúng ta để ý chút xíu, đây là nguyện thứ 17, gọi là thấp thấp chư Phật xưng thán nguyện, tức là chư Phật cùng nhau khen ngợi về Đức Phật A Di Đà, cùng nhau khen ngợi về Tây Phương Cực Lạc và cùng nhau nói về, giới thiệu cho chúng sanh Tây Phương Cực Lạc tốt lắm, hãy về Tây Phương Cực Lạc đi con. Đó. Ở đây hòa thượng có chú giải quốc độ chi thiện. Chữ quốc độ chi thiện nếu chúng ta dịch đó là sự tốt đẹp của cõi nước, hay là thì hòa thượng chú giải là chỉ đủ loại tốt đẹp của y chánh trang nghiêm ở thế giới cực lạc. Quý vị để ý ha, chỉ đủ các loại tốt đẹp của y chánh trang nghiêm ở thế giới cực lạc, tức là gì? Tức là ở Tây phương cực lạc á có cái gì đẹp tốt nè, có Đức Phật A Di Đà nè, có Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí nè, có toàn người tốt không à. Rồi thế giới đó người tốt là gọi là chánh, chánh báo ha. Y báo là gì? Hoàn cảnh tốt. Tây phương cực lạc còn có hoàn cảnh tốt, ví dụ như không có phải đi làm, quý vị phải đợi đến ngày thứ bảy chủ nhật mới được nghỉ. Còn bình thường Tây phương cực lạc là trên đó không phải đi làm đó. Muốn cái gì thì có cái đấy, muốn ví dụ như tiếp khách thì bàn ghế hiện ra, mời ngồi, sau khi khách đi về thì bàn ghế biến mất. Đó là công nghệ của Tây phương cực lạc cao siêu như vậy, có thể chuyển vật chất thành năng lượng, chuyển năng lượng thành vật chất, chuyển cái này thành cái kia được. Đó là công nghệ đặc thù, đó là sự tốt đẹp của Tây phương cực lạc. Chúng ta học ở những phẩm sau thì có diễn tả đúng không? Rồi muốn ví dụ như muốn tắm, muốn nước trong ao nó muốn tới chân thì tới chân, muốn tới gối thì tới gối, muốn tới lưng thì tới lưng, muốn rưới từ trên cao xuống thì nước rưới từ trên cao xuống. Giống như bây giờ có cái phòng tắm tự động đó, hồi xưa mới giảng điều này rất là khó hiểu, nhưng mà nếu bây giờ chúng ta giảng với khoa học hiện nay ở thế giới này chúng ta cũng hiểu được. Thì Tây phương cực lạc thế giới đó còn tốt hơn thế giới này, công nghệ khoa học thế giới đó còn tốt hơn, thì chẳng lẽ không có những điều đó đúng không? Ngoài ra còn có những con chim bay, những chim bằng máy đó, giống như bây giờ máy bay bay qua bay lại phát ra, hót ra những cái tiếng diễn thuyết các pháp khổ không vô thường vô ngã, nói chung là toàn nói Phật pháp. Cho nên Tây phương cực lạc vừa tốt đẹp, rồi không có bão, không có dịch bệnh, giống như bây giờ dịch Covid đó, rất là đáng sợ, nhưng mà Tây phương cực lạc không có, và rất là tuyệt vời. Người thì khỏe chứ không có bệnh đó. Thì những điều đó được giới thiệu trong tất cả cõi nước của chư Phật, tức là chư Phật nào ra đời do nguyện thứ 17 này, cho nên là nguyện này Đức Phật A Di Đà đã nguyện rằng con thành Phật thì tất cả chư Phật ở trong vũ trụ phải giới thiệu cho con thế giới Tây phương cực lạc là tốt đẹp như vậy, công đức của con như vậy, để chúng sanh biết, không phải biết để con nổi danh, mà biết để chúng sanh về đó tu hành. Và chúng ta hiện nay chúng ta đang hưởng được điều đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ, thành tựu tại Ấn Độ cách đây hơn 2.000 năm, chúng ta nói gần 3.000 năm hay hơn 3.000 năm, thì cũng vì nguyện này cho nên Ngài cũng thiết ra Tịnh Độ Ngũ Kinh, là 5 bộ kinh của Tịnh Độ, trong đó kinh chúng ta đang học là kinh Vô Lượng Thọ. Ngoài ra còn nói ở rất nhiều kinh khác về Tây phương cực lạc. Đó là được thành tựu này giúp cho chúng sanh. Nguyện này Đức Phật A Di Đà không phải vì Ngài, không phải vì Ngài muốn nổi danh, mà muốn cho chúng sanh biết được Tây phương cực lạc tốt đẹp như thế nào. Về đó tốt lắm con ơi, con về đó con để tu hành một đời thành tựu, một đời ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì mà phương pháp rất đơn giản. Cho nên là nguyện thứ 17 này rất là quan trọng. Nếu không có nguyện này chắc chúng ta cũng ở đây xa xôi quá, cách Tây phương cực lạc đến 10 muôn cõi nước Phật, thì làm sao nghe được danh hiệu và công đức của Tây phương cực lạc, làm sao nghe được đức giáo chủ của Tây phương cực lạc là Đức Phật A Di Đà, đúng không? Về đó một cái thế giới rất bình đẳng, không có giai cấp. Chứ còn ở đây đủ giai cấp, nào là giai cấp trên, giai cấp sếp, giai cấp thường nhân viên, về đó không có. Về đó chỉ có Phật A Di Đà là thầy, tất cả mọi người đều là đồng học. Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quán Thế Âm đều là bạn học với chúng ta. Cho nên rất tuyệt vời. Những điều đó chúng ta nói không hết, nói hoài cũng không hết. Phật nó nếu dùng cả một kiếp cũng nói không hết được, làm sao chúng ta nói hết được. Cho nên chúng ta may mắn chúng ta được biết pháp môn này, có thể một đời ra khỏi sanh tử luân hồi bằng phương pháp về Tây phương cực lạc, một đời chứng lên ngôi địa vị thành Phật nhờ 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà gia hộ gia trì cho chúng ta. Cho nên điều này rất là tuyệt vời ha. Nguyện này là vì chúng sanh chứ không phải là vì chính Ngài. Ngài không cần nổi danh đâu, Phật không cần nổi danh đâu. Đây đừng hiểu lầm nha. Nhiều người họ nói kêu sao Đức Phật A-di-đà hám danh hám lợi, à, háo danh háo lợi đó, thích nổi danh nên có nguyện như vậy. Thật ra quý vị không hiểu ha, những người đó không có giải. Đây cho nên là mình á, học ở đây mình cũng hiểu như vậy. Hiện tại quý vị muốn hoằng pháp lợi sanh, quý vị cũng phải có danh mà, đúng không? Quý vị không có phải cần có một danh thì người ta mới biết quý vị, người ta mới nghe rồi người ta mới theo quý vị. Hòa thượng Tịnh Không đó, quý vị thấy ngài có danh là nhờ vì sao? Vì đức hạnh của ngài, và tất nhiên có những người thấy ngài tài năng rất giỏi cho nên giúp cho ngài cũng có một cái danh để ngài thuận lợi trong Phật pháp. Nói chung danh là tự nhiên có, đức hạnh gọi là nếu mà mình hữu sự là tự nhiên hương thôi. Nếu mà mình có đức hạnh có thì tự nhiên hương nó sẽ tự nhiên bay ra tỏa ra đó. Cho nên Đức Phật A Di Đà ngày nguyện này bởi vì thật ra ngài rất xứng đáng, rất xứng đáng, và Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời, rất đáng để chúng sanh nương tựa, rất đáng để chúng ta về đó. Cho nên học nguyện thứ 18 này, nguyện thứ 17 này thì chúng ta phải hiểu hai điều. Thứ nhất là nguyện này vì chúng sanh. Sau này chúng ta ở nhân gian, bây giờ ở nhân gian này quý vị, chúng ta có danh, chúng ta đừng chấp danh. Chúng ta hiểu danh đó là vì chúng sanh. Ví dụ như tu một thời gian được mọi người khen, ô tu tốt lắm, được, tướng hảo lắm, đẹp lắm, vân vân, được khen đủ thứ. Thì quý vị hiểu đừng có bị cái đó mà lừa, mà mình mượn tạm đó để độ sanh, phương tiện độ sanh, tu hành mà trong đời sống hàng ngày. Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 17 mình có thể thực hiện cũng như vậy. Cho nên là danh này là bất đắc dĩ chúng ta cũng dùng danh. Giống như Thiện Trang dịch, phiên dịch pháp của Hòa Thượng Thiện Trang chúng ta để Thích Thiện Trang là vậy. Nếu không để Thích Thiện Trang trong đó, hoặc là phải có nhóm biên dịch gì đó để cho mọi người biết đó là cái gì, giống như đóng một cái tiêu chuẩn, đóng dấu á, đó, đảm bảo rằng mình có nhúng tay vào một việc đó, mình có dịch ở bài đó thì mọi người biết được là có uy tín. Còn nếu không để không có để tên gì hết thì cũng không được, đúng không quý vị? Một thời gian sau cái bài cái người này lên người kia chia sẻ rồi không biết ai, rồi không biết người dịch bữa sau không biết ai dịch dịch thế nào, có chuẩn hay không đó. Cho nên là đây là phương tiện, chứ chúng ta ở đây chúng ta không có đắm vào phương tiện, đừng đắm vào danh. Nếu mà đắm vào danh thì chúng ta cũng rớt vào ngã mạn, ngã kiến, mà đó là chướng ngại trên đường tu của chúng ta. Cho nên học nguyện thứ 17 ngoài học đối với Đức Phật A Di Đà, đối với mình chúng ta cũng phải có cái phương pháp tu hành. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy rất sống động, mỗi lời nguyện mình cũng áp dụng hiện tại được và áp dụng tương lai được. Tương lai quý vị thành tựu về Tây Phương Cực Lạc, quý vị cũng dùng danh hiệu Diệu Âm Như Lai hay là dùng danh hiệu A Di Đà Phật để truyền bá Phật pháp. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải đoạn này: đây là nguyện thứ 17 chư Phật xưng tán nguyện, tức là chư Phật khen ngợi, nguyện mà chư Phật khen ngợi. Hòa Thượng dịch lại bằng văn Bạch Thoại như sau: khi con thành Phật, mười phương thế giới vô lượng vô số chư Phật, giả như không cùng xưng dương tán thán danh hiệu của con và diễn nói đề cử giới thiệu công đức của thế giới cực lạc và sự tốt đẹp của cõi nước. Hòa Thượng mở ngoặc, chỉ do tất cả chư Phật đều vì chúng sanh mà tuyên dương Tịnh Độ Tam Kinh. Tịnh Độ Tam Kinh là gì? Chút nữa chúng ta sẽ nói nha. Khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì con không thành Phật. Tức là nếu mà chư Phật mười phương thế giới đó không cùng khen ngợi nè, không cần diễn nói rồi đề cử giới thiệu Tây Phương Cực Lạc, rồi sự tốt đẹp của cõi nước Tây Phương Cực Lạc, tức là làm việc gì? Hãy giới thiệu Tịnh Độ Tam Kinh. Tịnh Độ Tam Kinh ha. Là Tịnh Độ Tam Kinh tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ đó. Thì chúng nếu mà mở rộng ra là hiện tại là tịnh độ ngũ kinh, cho nên là đây là điều mà chư Phật tán tán thán khen ngợi ha. Thì ở đây á, chúng ta để ý một chút xíu là nguyện này thì mục tiêu là để giới thiệu cho chúng sanh biết Tây Phương Cực Lạc, biết sự tốt đẹp ở đó, biết được sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà, để chúng sanh học hỏi theo tấm gương của Ngài, đồng thời cũng là để chúng ta có một nơi nương tựa, có một nơi hướng về để mà tu hành. Đó là nguyện thứ 17 ha, nguyện thứ 17 như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sang nguyện tiếp theo, nguyện thứ 18, nguyện quan trọng. Mời quý vị sang nguyện tiếp theo. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, di trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Thì đây là nguyện có thể nói là ai cũng biết, nguyện quan trọng, thuộc dạng quan trọng bậc nhất trong 48 nguyện. Nguyện này gọi là nguyện quan trọng nhất. Vì sao gọi là nguyện quan trọng nhất? Vì nguyện này để là nói lên tiêu chuẩn để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tiêu chuẩn để chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thấp nhất nằm ở nguyện này. Chúng ta cùng coi kinh văn. Ngã tác Phật thời, thì câu này Thiện Giang dịch rất nhiều rồi, khi con thành Phật. Thập phương chúng sanh là chúng sanh ở 10 phương thế giới. Văn ngã danh hiệu, quý vị chú ý chữ văn chứ không phải là chữ thính. Chữ văn á là văn, là ở đây Hòa Thượng chú giải là thính văn, tức là nghe rồi. Còn tư văn tư tu đó là hiểu, chứ không phải nghe không, nghe mà tai này lọt qua tai kia gọi là thính thôi. Còn đây chữ văn, văn có nghĩa là nghe rồi hiểu, rồi sau đó tu, gọi là văn tư tu. Thì Hòa Thượng chú giải chữ văn có nghĩa là thính văn. Trong đây bao gồm có nghĩa của tín thọ phụng hành. Tức là quý vị tin, nghe xong á, quý vị tin, tin xong rồi thì sao? Nhận lấy xong rồi thực hành theo. Chứ không phải là nghe đâu nha. Nghe bình thường thì không không phải đâu. Đây là nghe tiêu chuẩn này cũng cao đó, tức là nghe về Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phải nghe cho hiểu, hiểu nghe rõ ràng, hiểu được Tây Phương Cực Lạc vân vân, hiểu sơ sơ, nhưng mà rồi đó tin, tin rồi làm theo, chứ không phải nghe một cách mơ mơ màng màng lọt qua tai này qua tai kia, không phải. Văn ngã danh hiệu tức là gì? Văn ngã, ngã là con ha. Danh hiệu của con tức là nghe về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Chí tâm tín nhạo, chữ chí tâm là sao? Là tâm chân thành đến tột cùng, gọi là chí tâm. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải cho chúng ta luôn, chí tâm là tâm chân thành. Chữ này phải đọc là tín nhạo nha quý vị, chữ này không phải đọc là lạc đâu nha. Có người không biết tín lạc, tín là tin, nhạo là ưa thích. Chí tâm tín nhạo thì chữ chí này nó phục vụ cho ba chữ này luôn, ba chữ tâm tín nhạo, tức là niềm tin của mình, tín là niềm tin, rồi ưa thích. Tâm chí tâm tín nhạo là nói một cách bình thường là tâm của mình tin tưởng rồi ưa thích. Ưa thích gì? Ưa thích Tây Phương Cực Lạc, rất thích mong về sanh về đó một cách rất là mạnh mẽ, rất là tin, rồi rất là mong muốn cõi nước Tây Phương Lạc, đó gọi là chí tâm tín nhạo. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta chữ tín nhạo có nghĩa là tin sâu yêu thích. Tin sâu yêu thích. Còn nếu mà đọc cái chữ này đọc lạc á, nhiều người không biết á, đọc lạc âm chữ Hán thì một chữ nhưng mà có thể đọc nhiều âm, đọc lạc á, thì thành nó vui mất tiêu. Tin vui không phải, không phải, mà đây là tin ưa, tin thích. Thích Tây Phương Lạc. Tức là 10 phương chúng sanh á, chúng sanh ở toàn bộ vũ trụ đi ha, nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì họ rất là tin tưởng, rồi họ rất là ưa thích, muốn về Tây phương Cực Lạc. Thì sao? Tiếp theo nói: sở hữu thiện căn. Chữ sở hữu ở đây chúng ta có thể dịch hai nghĩa. Một là tất cả thiện căn, thiện căn tức là căn lành, có nghĩa là mình làm trước giờ mình tu được bao nhiêu công lành, mình tu được bao nhiêu việc phước thiện vân vân, thì đó gọi là thiện căn của mình ha. Đó, mình nói đơn giản như vậy. Ở đây từ từ rồi nói. Còn chữ sở hữu còn một cách giả ý nữa, cách hiểu nữa là nếu có căn lành nào, ý là nói không có nhiều, có được rồi, thì cách nào cũng đúng ha, tất cả thiện căn cũng được, mà nếu có thiện căn cũng được. Ở đây hòa thượng chú giải cho chúng ta chữ thiện căn chỉ cho ba nghiệp thân khẩu ý, vĩnh viễn đoạn các phiền não tham sân si vân vân. Tất cả thiện pháp do tinh cần thanh tịnh mà sanh ra. Nghĩa là gì đây? À, đọc như vậy nhiều bạn quý vị cũng không hiểu. Thiện căn là gì? Thiện căn là căn lành, chúng ta hay nói căn lành này từ đâu ra? Là do ba nghiệp thân của chúng ta, thân thể nè, rồi khẩu và cái miệng nè, rồi ý của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta. Thì ba nghiệp này nếu như mà chúng ta vĩnh viễn dứt được hết các phiền não như là tham sân si, ví dụ như chúng ta làm việc gì chúng ta cũng không có tham, không có sân si, không có mạn nghi ác kiến vân, thì đó, thì như vậy thì sanh ra được cái gọi là căn lành, gọi là thiện căn. Tất cả các thiện pháp, các cái việc là các pháp mà lành á, mình là pháp tốt á, các cái việc làm tốt do sự tinh tấn cần cù thanh tịnh mà sanh ra, thì cho nên gọi là thiện căn. Quý vị nghe cho rõ nha. Đây là thiện căn giả nè. Thiện căn là gì? Là tất cả cái việc lành, việc thiện mà do mình tinh tấn, rồi mình chuyên cần, là cần cù siêng năng, rồi mình làm gì nữa, mình thanh tịnh, tâm thanh tịnh mới sanh ra được thiện căn. Cho nên tiêu chuẩn thiện căn này á khó nha, không đơn giản đâu nha. Quý vị thì nghĩ mình có thiện căn không? Mình đi làm việc gì mình cũng có cái tôi trong đó, mình làm việc gì mình cũng có sân trong đó, mình có gì cũng si trong đó, tôi cũng ham phước báo, thì cái đó cũng chưa hẳn là thiện căn. À, nói chung cái đó là nói thiện căn nhưng mà nói chữ an ủi thôi, nó thực tế là không có. Cho nên là thiện căn, nhưng mà Phật A Di Đà cũng rất từ bi, nó nói sở hữu thiện căn là nếu có thiện căn, có không được, có chút nào thôi mà hồi hướng là được rồi, còn không là đem tất cả thiện căn, sở hữu thiện căn là tất cả thiện căn. Thì tiếp theo sẽ nói là tâm tâm hồi hướng. Rồi, câu tiếp theo tâm tâm hồi hướng. Tâm tâm là sao? Ở trong Hán cổ á, mà hai chữ mà lặp lại đó thì chứng tỏ là nhấn mạnh. Hòa thượng nói là chú giải là tâm tâm tức là tâm thuần nhất, là chỉ có quý vị chỉ có hướng về Tây phương Cực Lạc thôi. Tôi có nghĩa là tôi có bao nhiêu công đức, tôi có bao nhiêu phước lành, tôi chỉ có mong về Tây phương Cực Lạc thôi, chứ tôi không mong gì hết. Tôi không mong đời sau giàu có, tôi không mong sanh lên cõi trời vân vân. Cái đó gọi là tâm tâm hồi hướng. Hồi hướng cái gì nghĩa là gì? Hồi chuyển thu hướng, đó là hòa thượng chú giải, tức là quay lại rồi hướng về, chính là hồi chuyển thiện căn công đức mà mình đã tu, hướng về mục tiêu đã kỳ vọng, tức là đã mong đợi. Nói như vậy thì khó hiểu nhưng mà thật ra nói đơn giản à, tức là mình có tu được bao nhiêu công đức nè, có căn lành nào mình đã tu được rồi á, bây giờ mình hãy hướng hết về Tây phương Cực Lạc đi, mong đợi rằng mong rằng được vãng sanh Tây phương Cực Lạc, làm tất cả các việc gì cũng mong được điều đó. Quý vị hiểu không? Đó là đơn giản vậy thôi, tức là chúng ta bây giờ hiện tại đó, chúng ta đa số chúng ta là như vậy đúng không quý vị? Chúng ta tu bây giờ chúng ta không dám ăn mặc sang trọng nè, không dám xài sang vân, để bao nhiêu tiền vân vân góp lại để làm gì? À, để làm công đức, làm phước đức, giúp đỡ từ thiện, ấn tống kinh sách, hộ trì Phật pháp vân vân, đó là để làm gì? Cũng là tâm tâm hồi hướng đó. Rồi chúng ta ráng thức khuya dậy sớm để mà nghe pháp, để niệm Phật, để cộng tu vân vân, thì đó là phải là chúng ta ráng hết, dùng hết bao nhiêu cái việc thiện, việc lành của mình, có công đức hay không có công đức, mình hồi hướng, mình chuyển hướng về Tây phương Cực Lạc ấy, gọi là gửi ngân hàng Tây phương Cực Lạc. Tại vì gửi ngân hàng ở thế gian nó không bền chắc, À, ở Việt Nam bây giờ có luật phá sản của ngân hàng rồi đó. Đó là nghe nói là nếu mà gửi bao nhiêu không biết nhưng ngân hàng đó phá sản thì người ta chỉ đền tối đa là 75 triệu đồng Việt Nam thôi. Cho nên nhiều người không dám gửi ngân hàng nhiều nữa, người ta chuyển sang bất động sản, rồi hoặc là chuyển sang đầu tư vàng vân vân đó. Thì vàng thì cũng lên xuống thất thường nên là người ta không dám đó. Cho nên là gửi đâu, gửi kho bền chặt không mất là gửi vào hợp pháp đúng không, gửi về Tây Phương Cực Lạc là gửi kho bền chặt nhất, đời này chúng ta không về thì đời sau chúng ta về bao giờ cũng về Tây Phương Cực Lạc, đó là ngân hàng rất là tuyệt vời ha. Cho nên là đây là điều tuyệt vời mà chúng ta nên để ý. Thật ra thì có nhiều cái tu hành thì đang nhớ nhớ đến câu chuyện mà Hòa Thượng Minh Thông ngài kể trong lớp giảng giới luật ạ. Ngài nói có một cái bà già là Phật tử, bà thì có mấy đứa con ở nước ngoài, bà hàng ngày đi chùa niệm Phật thôi, niệm Phật hết tinh tấn. Thì một thời gian sau đó, mấy đứa con gửi cho bà, mỗi đứa mấy đứa con nước ngoài rồi con trong nước nữa, gửi cho bà một ít gần ngân, một hồi bà đếm mà cộng lại hết được có tới 100 triệu, 100 triệu đồng tiền Việt Nam. Bà mới kêu ồ bây giờ số tiền này làm gì, bây giờ bà cất cất trong tủ, cất trong tủ này. Hay không cái bà cứ thỉnh thoảng mà mở ra không biết có còn hay không, mất hay còn. Cho nên bà thấy cảm thấy hơi bất an về thì không được, cất trong tủ không được, cứ phải nghĩ tới tiền này. Thôi mình gửi ngân hàng đi. Mà gửi ngân hàng thì thấy bây giờ lãi suất thấp quá cũng không cao rồi, rồi còn phải sợ phá sản gửi ngân hàng nào. Bà nghĩ một hồi không được. Hay là mình đi cho vay đi. Vân vân, mà nghĩ tới nghĩ lui mà kêu. Mà chợt bà nhớ ra ồ mấy bữa lại từ khi có 100 triệu giờ mình niệm Phật không nhiếp tâm, toàn nghĩ tới tiền không. Cho nên là thôi quyết định ngày mai cầm 100 triệu này vô cúng cho Hòa Thượng Minh Thông mà xong, gửi kho bền chắc không mất. Thì bà chị vô bà kể Hòa Thượng mới sáng sớm tới cúng rồi, Hòa Thượng nó kể còn gì cái này cho nên con không niệm Phật được, thôi con cúng cho Hòa Thượng từ đây cho đi con sẽ không phải nghĩ tới nữa. À, Hòa Thượng nói trong đời Hòa Thượng chỉ gặp một người cúng đi cúng mà vì lý do mà phiền não mà đi cúng, tức là sợ cái đó. Cho nên là đó là thành văn nói như vậy là ý là cho nó là quý vị dùng làm sao đừng có bị tài sản vật chất nó vướng mắc. Chúng ta là tâm tâm hồi hướng, còn thành văn không có kêu gọi là đi cúng dường. À, quý vị làm việc nào cũng được, hộ pháp chúng ta có nhiều phương pháp à. Còn mỗi người có trí huệ, chắc quý vị có biết kỹ năng quản tiền tốt hơn tiền trang. Tiền trang khỏi cần dạy quý vị. Thì trở lại ở đây, như vậy tâm tâm hồi hướng á, có nghĩa là chúng ta có bao nhiêu cái thiện căn công đức chúng ta đều nhất tâm hồi hướng về Tây Phương Lạc. Cho nên tiếp theo là nguyện sanh ngã quốc, nguyện sanh sang nước con, nước con tức là Tây Phương Lạc ha. Đó, đó là cái mình phải biết đó. Rồi câu chữ tiếp theo nè, quan trọng nè, nải chí thập niệm. Chữ thập niệm tức là 10 niệm, nải chí tức là có nhiều cách dịch nha. Chữ nải chí này có dịch có thể là cho đến 10 niệm, hoặc là thậm chí 10 niệm, hoặc là có cách khác nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta thì Trang nghĩ là cho đến 10 niệm hoặc là thậm chí chỉ có 10 niệm thôi, tức là niệm Phật 10 niệm thôi cũng được. À, thì sao? Nhược bất sanh giả, nếu mà không được sanh, sanh tức là sanh sang nước Cực Lạc, nhược là không, anh nhược là nếu, bất là không, nếu mà không sanh, không được sanh sang Tây Phương Cực Lạc, còn chữ giả này là dấu phẩy, thì bất thủ chánh giác là con không có và Phật, còn không có thành Phật, mà Đức Phật đã thành Phật rồi, cho nên là nguyện của ngài thành tựu rồi, chúng ta yên tâm. Nếu như chúng ta làm được bao nhiêu việc đằng trước, quý vị lưu ý nha, hiện nay người ta chỉ để ý cái nải chí thập niệm thôi à. Bây giờ có một cái nhóm mà tu á, họ nói là chỉ có lo đến lúc lâm chung niệm 10 niệm thôi, họ không biết rằng đằng trước còn có một đoạn nữa nè. Đằng trước đoạn là gì? Nghe danh hiệu con, nghe là văn tự tu nha, văn này có văn tự tu rồi, phải chí tâm tin và yêu thích rồi có bao nhiêu thiện căn, tâm tâm hồi hướng là nhất tâm hồi hướng Tây phương Cực Lạc, tức là ở đây bao gồm là có bao nhiêu. Không biết sớm hay muộn, quý vị biết sớm thì hồi hướng sớm, biết muộn ví dụ như gần đến cuối đời rồi mới biết. Biết như ông Châu Quảng Đại đó, ông biết trước có 3 ngày thôi trước khi chết ông hồi hướng cũng được nguyện sanh sang Tây phương Cực Lạc, thì dù cho chỉ có một niệm được 10 niệm thôi, lúc mạng hết á, niệm 10 niệm, mà nếu không được sanh sang Tây phương Cực Lạc thì ngài thề rằng ngài không thành Phật. Đây là điều rất quan trọng nha. Nhưng mà ngài có trừ thêm đây. Ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta chữ thập niệm. Thập niệm chỉ cho lúc lâm chung, tức là lúc mạng hết á, liên tục niệm 10 tiếng danh hiệu A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, tức là lúc mình sắp qua đời. Quý vị lúc đó mà niệm liên tục được 10 tiếng danh hiệu A Di Đà Phật, nhưng nên nhớ là phải tâm và hướng về Tây phương Cực Lạc nè, tâm tâm và hướng mong sanh Tây phương Cực Lạc chứ không phải niệm không. Cho nên phải nghe pháp để cái niềm tin mình vững vàng, còn lúc đó mình niệm. Thật ra thì anh nghĩ là nếu mà lúc đó mà niệm mà chả ai niệm Phật mà để không hướng về Tây phương Cực Lạc đâu, đúng không? Cho nên là chỉ sợ rằng mình không có, lúc đó không tỉnh táo để mà niệm thôi. Chứ còn nếu mà tỉnh táo được thì chắc chắn niệm được. Đó. Còn tâm thì hết đồng tin ưa. À, thì có người đó, hồi chiều nay thì có một cô nói là có một người cũng quen biết. Hồi xưa cũng đi trợ niệm tinh tấn lắm, tu hành có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ, vân vân. Nhưng mà đến lúc mà cô bị ung thư, rồi cô lại sợ, cô lại đi xa trị, vẫn lo thế này thế kia. Rồi đến lúc mà là cuối đời mà mọi người tới trợ niệm cho cô đó, thì cô lại không thích niệm Phật nữa. Đó. Không thích niệm Phật, không niệm nữa. Đó. Cho nên là đó là một trường hợp. Thế sao, tại sao là như vậy? Thì Trang nói là do là cái chỗ tính niềm tin là chưa đủ. Chí tâm tính nhạo là thứ nhất, là chữ đó thiếu. Tính là gì? Tin, mà niềm tin này Đại sư Ngũ Ích nói là tin tới 10, thứ 6 loại tin là. Thứ nhất là tin vào mình, tin tự, tức là gì? Tin chúng ta có thể vãng sanh, là phải tin khả năng của mình. Thứ hai, tin tha là tin về Đức Phật A Di Đà, nguyện lực ngài gia trì. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói kinh Vô Lượng Thọ này là sự thật, là sự thật không có sai. Rồi tin nhân, tin quả. Tin nhân, tin quả. Nhân là gì? Niệm Phật, tu hành tất cả các công đức là nhân. Quả là gì? Quả là được sanh sang Tây phương Cực Lạc. Rồi tin lý, tin sự. Tin sự là gì? Sự là có Tây phương Cực Lạc thật sự. Niệm Phật có bản sanh. Tin lý là gì? Lý là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, tức là Tây phương Cực Lạc cũng chỉ là trong tâm chúng ta mà thôi. Tất cả mười phương thế giới vân vân vũ trụ này nó từ đâu? Trong tâm chúng ta, giống như trong kinh Lương Nghiêm nói, mười phương hư không giống như đám mây ở trên bầu trời, mà bầu trời đó chính là tâm. Cho nên tất cả đều do tâm hiện ra, cho nên Tây phương Cực Lạc hiện ra đó là cũng là tâm mình hiện ra, nếu ai hiểu được đó. Niềm tin đó chưa đủ cho nên còn lưu luyến thế gian, phải không quý vị? Thấy còn lưu luyến thế gian. Cực bậc là tu hành chắc chắn thường có thể đi trợ niệm nhiều, cũng có thể gặp ấn thân trái chủ, hoặc là tu hành dụng công thế nào đó còn có sự cái ngã vân vân, có gì đó. Cho nên có ấn thân trái chủ cho nên tự nhiên cuối đời lại sợ, rồi lại không niệm Phật đó. Người đó là một cái chướng duyên. Nói chung là thiện căn không đủ. Rồi chữ tính nhạo đó thì còn chữ nhạo nữa. Nhạo là ưa thích, chưa thật sự ưa thích sanh về Tây phương Cực Lạc, đúng không? Chứ nếu mà thấy ưa thích thì làm sao ví dụ không niệm Phật. Hoặc là nghiệp chướng nặng quá, oán thân trái chủ đã tìm tới để mà khống chế người ấy, cho nên là người ấy cuối cùng không thích niệm Phật. Hiện tượng đó cũng nhiều của quý vị. Thật ra nhiều người đồng tu chúng ta rất là tội, thì cho thấy có những người tu hành một vài năm theo giáo pháp, vào chánh pháp rồi đó, biết hòa thượng tịnh không, biết pháp môn này rồi, mà tu hành vài năm cuối cùng mà không thật chịu thực hành, không chịu thực hành. Hòa thượng nói thật thà nghe lời thật làm, mà mình không có thật thà, không có nghe lời, không thật làm, đến khi nghiệp chướng đến, có cái kẽ hở nào đó, ví dụ có công cao ngã mạn xảy ra, À, thì oan gia trái chủ nhờ nó nương vào đó, giống như ngộ đạo ngộ đạt quốc sư á, thì cũng bị oan gia trái chủ nhập vào trong người làm ghẻ một người, thì cũng vậy đó, những người đó bị nhập vào dựa thân cho nên dần dần trở thành người khác. Quý vị để ý những người mà bị sau này tính tình bất thường đó, hồi trước mà tu đang đúng vậy dần dần sau này tính tình bất thường vân vân, thế này thế kia, thường cặp mắt của họ họ bất thường lắm, và đối diện với những người có chánh khí thật sự họ sợ lắm, họ sợ, họ nhát, họ sợ. Tức là gì? Vì mình là người là tốt, mình có từ trường tốt, quang minh chánh đại, mình chẳng sợ ai hết, đúng không, không quý vị? Mình tới đâu có sợ gì đâu, nhưng người ta sợ cái vấn đề kia, cho nên đó là cũng là nghiệp chướng của người ta. Nghiệp chướng thì mình chịu thôi. Trong kinh A Di Đà nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Không thể dùng một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Nước kia tức là Tây Phương Cực Lạc. Thì đó, người ta cũng đã có nhân duyên rồi, biết pháp môn niệm Phật rồi, nhưng thiếu thiện căn. Thiếu thiện căn là gì? Hòa thượng nói thiện căn là có thể hiểu, có thể tin, đó là thiện căn. Phước đức là gì? Quý vị có thể thực hành được, thực hành được thì là phước đức. Nhân duyên thì ai cũng có đúng không, ít nhiều cũng có nhân duyên là biết được pháp môn này, nhưng mà ai có nhân duyên tốt hơn là gặp được thiện tri thức tốt, gặp được thầy giỏi, bạn lành đồng tu tốt, gặp pháp tốt, gặp thầy giỏi hướng dẫn, thì đó là duyên của quý vị. Nhân duyên thù thắng, nhân duyên càng thù thắng thì cơ hội thành tựu lớn, bởi vì nó bù đắp, nó sửa cho, nó cải tạo cho thiện căn và phước đức. Vì nếu mà quý vị không có nhân duyên thù thắng, quý vị gặp pháp không tốt, hoặc là quý vị không thể ấy, thì quý vị không thể hiểu được, tin của quý vị cũng tin một cách mơ màng mơ hồ, rồi quý vị hành cũng hành không được sâu, thì cuối cùng sự thành tựu của mình cũng khó. Cho nên nói đi nói lại, mặc dù nguyện này rất dễ, quý vị thấy không, dù là nếu mà chúng ta chưa xét cái đoạn sau, chúng ta xét tới đây: ngã tác Phật thời là khi con thành Phật, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, mười phương chúng sanh nghe được danh hiệu con. Văn là văn tư tu, chí tâm tín nhạo, chỉ cần dùng hết lòng tin tưởng và yêu thích, sở hữu thiện căn, tức là có bao nhiêu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nhất tâm quay về hướng về Tây Phương Cực Lạc đi, nguyện sanh ngã quốc, tức là nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì nái chí thập niệm, cho dù đến lúc năm lâm chung, lúc mạng hết, niệm có 10 niệm thôi, thậm chí niệm một niệm cũng được. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là nái chí phát nhất niệm tịnh tâm đại quý vị, nhưng mà cái đoạn đó phải nói rõ đằng trước còn có cả dĩ thanh tịnh tâm, tức là dùng tâm thanh tịnh nha, chứ không phải tâm ô nhiễm mà niệm được một niệm đâu, niệm một niệm cũng được, cũng được vãng sanh mà đó. Thì nếu mà nhược bất sanh giả, nếu mà không được sanh Tây Phương Cực Lạc, bất thủ danh giác thì còn không thành Phật. Cho nên nguyện này rất thù thắng để độ chúng sanh, nhưng chúng ta để ý đừng có đem cái nải chí thập niệm mà phải coi cả đoạn này trước nữa. Đoạn này trước là giống như là tiền đề, giống như con đường chúng ta muốn đi đến đích cuối cùng thì chúng ta phải đi một đoạn đường rồi mới tới cái khúc cuối, mới bước lên xe, bước lên máy bay, cái đó là giống như ra sân bay rồi, bây giờ bước lên máy bay về Tây Phương Cực Lạc, là nải chí thập niệm là cuối cùng là lên máy bay về Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ từ cái gì, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, thì đó là giống như bốn đoạn giai đoạn chúng ta phải bỏ nhà đi, chúng ta xách vali chạy ra đón xe tới sân bay đó, đó đoạn đường mình tới sân bay là mình phải làm. Còn lên máy bay được là lái với thập niệm, còn lên máy bay, lên máy bay rồi thì thôi không còn quan tâm nữa, phi công lái bay về tới đi đâu đến nơi cũng vậy. Lên máy bay được rồi thì thầy của chúng ta là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho chúng ta về Tây Phương. Trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ tả rất rõ lúc đó là thế nào. Đức Phật A Di Đà đến, thánh chúng đến, đúng không, rất đông, mọi người vây quanh phía trước phía sau. Trong Kinh Bi Hoa cũng nói vậy đó, lúc đó hành giả thấy, tức là người tu thấy Đức Phật tới rồi, mừng quá, rất vui. Lúc đó Phật khen ngợi là: này thiện nam tử, hoặc là nói: này con, con tu rất là tốt, hoặc là này ông tu rất là, con rất là tu rất là tốt, ta hôm nay đến tiếp dẫn con về Tây Phương. Lúc đó người đó vừa cúi xuống chào Phật, xá Phật thôi, thì lập tức thấy mình ngồi trên đài hoa sen và ngay lập tức vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đài hoa sen giống như là máy bay đó quý vị, cái hoa sen nó nói như hồi xưa ngôn ngữ rồi, hoa sen bây giờ chúng ta nói giống như cái phi thuyền á, à, có một cái phi thuyền không gian hiện ra ở trong cảnh giới đó, chúng ta thấy chúng ta ngồi vào phi thuyền đó, rồi về Tây Phương Cực Lạc, tức đắc vãng sanh, thấy mình ở ao liên trì, ao hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên rất là thù thắng, một đời giải quyết sanh tử luân hồi ở nguyện thứ 18 này. Nhưng đừng có lơ là, đừng nghĩ rằng tới lúc năm chung tôi, chúng ta niệm 10 niệm không dễ đâu. Ở con đằng sau có nguyện đằng sau nói nữa, nguyện thứ 19, nguyện thứ 20, à, nguyện 21 vân vân, để những nguyện theo nói. Tại vì sao? Đa phần hôm bữa Thiền Trang đang giảng bài tập 189 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, thì hòa thượng có trích dẫn trong đó, thì thật ra giảng chú giải Kinh Vô Lượng Thọ mà, thì hòa thượng nói rằng thật ra đến lúc lâm chung đó quý vị, đa phần phàm phu chúng ta không thể nào chánh niệm hiện tiền được lâu đâu, chỉ có thể niệm được một chút thôi, tức là chánh niệm được một chút thôi, giữ tâm tỉnh táo được một chút thôi, bởi vì nghiệp chướng nó tràn về. À, bình thường quý vị nếu như có thể tu được tụng kinh 5 phút hoặc là 10 phút, quý vị không tán loạn, hoặc niệm Phật có 5 đến 10 phút không tán loạn tâm, nhất tâm được 5 đến 10 phút đó, thì quý vị có hy vọng, bởi vì đến lúc đó quý vị cũng có thể có được một khoảng thời gian. Ví dụ như bình thường chúng ta có 10 phút thanh tịnh, thì bây giờ là tại vì cơ thể chúng ta nó khỏe, nó tỉnh táo, nó khỏe. Nhưng mà đến lúc lâm chung chúng ta không có được khả năng đó, thì chúng ta chỉ cần nhiếp được mấy chục giây thôi. Cho nên là gọi là một nải chí thập niệm đây nè, 10 niệm đây. 10 niệm tức là trong vòng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi mà chúng ta nhiếp được tâm, thì Phật A Di Đà lập tức đến liền, biết được tâm có cảm, bên này phát ra sóng, bên kia tiếp sóng ngay. Phật tới liền ngay lúc đó và tiếp dẫn chúng ta vãng sanh. Cho nên ráng làm sao tu làm sao để bây giờ phải có những giây phút tâm thanh tịnh, không bị tạp loạn, thì lúc đó mới có cơ hội. Còn bây giờ mà chúng ta vẫn tạp loạn nhiều quá, chúng ta tu mà tạp loạn nhiều quá thì thật sự rất khó cho chúng ta. Đến lúc đó khó, tất nhiên khó chứ không có, có nhưng mà ít lắm, ít có người mà thành tựu lúc đó. Giống như có trong lịch sử thời Đức Phật đó, quý vị thấy có một vị tỳ kheo, đến lúc có một số người trong hai một vị, nhưng mà Thiền Trang nhớ có một vị đó, đến lúc ông cả đời tu mà không chứng quả gì hết, đến lúc cuối cùng giây phút cuối cùng sanh tử thì ông ta chứng được quả, tại vì lúc đó ông thấy thân thể mình nó không cần nữa rồi, đau đớn nó xả rồi, thì tự nhiên quán được ngã không, thân kiến đó, xóa được thân kiến biên kiến vân vân, người chứng được sơ quả tu đạo hoàng, nhập vô của đồng thánh luôn, đời sau trở thành thánh nhân và trở thành tu đạo hoàng rồi, thì có ngủ ra nữa không cần tu nữa, 7 đời cũng ra khỏi sanh tử luân hồi, cũng chứng quả A-la-hán. Chỉ rất ít người được như vậy, quý vị nên nhớ, rất ít người được như vậy. Còn chúng ta ráng rèn luyện đi, đừng có mong bây giờ tỉnh táo nè, bây giờ đang sáng suốt nè mà sao không nổi, làm sao được. Cho nên có cô đó, cô nói rằng, cô nói rằng cái gì, con để ý cái cách kiết già, ngồi kiết già niệm Phật đó, mà lâu lâu con bị hôn trầm đó, là con thấy là hôn trầm á là ý gì nó hiện ra chứ không phải câu Phật hiệu, là cái hoàn cảnh gì đó, cái gì đó hiện ra, cái con chợt giác rằng bây giờ mình đang sống, mình đang tỉnh táo mà nó, cái gì đó nó hiện ra, cái hôn trầm nó hiện ra, thì chắc đến lúc lâm chung cũng vậy, tức là lúc lâm chung là mình chắc chắn mình vừa mơ mơ màng màng cái là cảnh gì nó hiện ra chứ không phải câu Phật hiệu hiện ra, quý vị nghĩ đúng không? Đó, quý vị ngồi niệm Phật đi một hồi hôn trầm thì rõ ràng thấy cái gì đâu 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 chứ đâu phải thấy Phật hiệu đâu. Còn nếu mà ai hôn trầm mà còn nghe biết mình đang vẫn còn niệm Phật được á, thì công phu quý vị cao hơn rồi, có khả năng mà trong lúc lâm chung mình niệm được. Cho nên từ đó mà biết công phu của mình tới đâu, bây giờ mà tỉnh táo mà chúng ta hôn trầm đang ngồi niệm Phật này, mà hồi hôn trầm gật cái đó mà thấy lúc đó đang nghĩ gì, thấy cái cảnh gì đó đâu đâu nó hiện ra đúng không, đó là thì vậy, đó là cảnh luân hồi, thì nó chung cũng vậy thôi. Lúc đó là thoát ra cái là thôi luân hồi rồi đó, một ý niệm sai chuyển đi tất cả mọi thứ sau, sai hết. Sai hết là sao? Đời sau là hãy tái sanh đó chúng ta nè, quý vị thấy không? Thiện trang với quý vị, một ý niệm đời trước sai, đời nào đó cũng gặp pháp môn này rồi, cũng niệm Phật rồi, một ý niệm sai thì sao? Nó dẫn tới bây giờ luôn đó, dẫn một một cái sai, giống như sai cái tí xíu à, nó dẫn tới bây giờ có cả một cái gia sản, tài sản, có chồng, có con, quý vị đó, có đủ các loại kéo theo một mớ. Cho nên nhân nhỏ nhưng mà quả nó lớn. Cho nên là nhà Phật có câu là, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Một niệm sân mà nổi lên thì trăm ngàn cái cửa chướng ngại nó mở ra. Còn chúng ta nói với pháp môn này, nếu như lúc năm chung nhất niệm bất giác, tức là không phải là niệm Phật, thì chúng ta cũng không phải bá vạn chướng môn khai, mở ra bao nhiêu con đường luân hồi tiếp. Cho nên tu hành á, phải ráng làm sao, phải ráng làm sao giữ được. Bây giờ là mình tỉnh táo nè, bây giờ mình còn khỏe nè, mình phải tỉnh táo được trước mọi việc, đừng để cảnh chuyển, đừng bị sân, đừng bị tham, đừng bị si, mà câu Phật hiệu phải đề khởi được trong mọi hoàn cảnh. Cho nên Thiện Trang hay chia sẻ với quý vị, tu là tu trong mọi hoàn cảnh, còn ngồi trong thời khóa tất nhiên đó là tu tịnh tâm, bởi vì chúng ta không chắc đến lúc lâm chung chúng ta thế nào, lúc mạng hết á không biết thế nào, nhưng mà tu đám gì, ví dụ như cái cầm Thiện Trang cầm chuột lên là thấy vượt, nhắc cái tay lên là theo phản xạ tự nhiên, mình tập thành phản xạ tự nhiên, à, phản xạ có điều kiện đó là A Di Đà Phật, đặt xuống cái A Di Đà Phật, à, cử động cái tay cái A Di Đà Phật, à, gục cái đầu cái A Di Đà Phật, à, chấp tay cái A Di Đà Phật, trong tâm tự động chạy rồi, thì đến lúc lâm chung bất cứ cử động gì cũng là A Di Đà Phật, thành công, có khả năng thành công hơn. Tập tu là chỗ đó đó quý vị, chứ không quý vị ngồi vô niệm Phật đánh mỏ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là tập thôi. Lúc lâm chung có đánh mỏ được đâu, lúc lâm chung có đánh chuông bon bon được đâu, thậm chí nghe còn khó chịu nữa là khác đó. Cho nên là phải tập, tập từ từ, hôm nay chưa được tập đó, như Thiện Trang bây giờ quen là tập, nhờ tập nhiều năm á, cho nên Thiện Trang nói phản ứng gì hầu như là nếu như không dụng tâm đưa tay ra cái A Di Đà Phật, trong tâm có câu A Di Đà Phật, cử động búng ngón tay dạng ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rất là tự nhiên thôi. Bây giờ nó chạy nhưng mà công phu này vẫn chưa sâu, tiếng A Di Đà Phật nhỏ lắm, còn bao giờ nghe như ngài thiền tâm á là nghe cả trời niệm Phật luôn. À, Hòa Thượng Thích Tịnh á, ngài niệm tới 80 mấy năm, từ năm 16 tuổi đến năm 97 tuổi thì phải, là 84 năm á. À, là ngài niệm Phật là 84 năm, cho nên ngài nói khi ngài nói chuyện thì không thấy câu Phật hiệu, nhưng mà ngài dừng cái là câu Phật hiệu chạy đó. À, mà ngài niệm cũng bao nhiêu năm á, ngài mới niệm luyện được như vậy. Chúng ta phải luyện luyện để có công phu, còn nếu không á thì rất khó, không khó, tại vì nói chung á, làm tất cả các việc việc lành tốt, làm việc đều tốt, đừng chấp tướng, làm xong bỏ đi, nó cũng nếu không thành tựu đời sau cũng chỉ là phước báo nhân thiên mà thôi, đời sau là luân hồi đó mà, rồi vào luân hồi là biết đâu làm như Tô Đông Pha đúng không, mà Tô Đông Pha đời sau trong đó không nói là đời sau ông làm gì đó. Vua Lương Võ Đế đó cũng vậy, vua Lương Võ Đế quý vị thấy không, cũng làm bao nhiêu việc thiện, là độ tăng ni, rồi cất bao nhiêu cái chùa, xây bốn bốn ngàn ngôi chùa thì phải, hơn 4.000 ngôi chùa, độ mấy chục ngàn tăng ni đi xuất gia hộ trì Phật pháp đến như vậy, cũng có thành tựu đâu, cũng không thành tựu. Ngài Tiên Hóa nói là ông làm đệ tử, ông đời này là như ông đầu thai làm đệ tử của ngài Tiên Hóa, ở trong một bài giảng nào đó thì nghe nhớ là vậy. Cho nên là không không thành tựu, từ đời đó đến giờ cũng không thành tựu. Rồi ông vua vua gì, vua nhà Đường á, Lý Thế Dân đó quý vị ha, cũng từ thời nhà Đường đến bây giờ lâu như vậy, 1.000 mấy trăm năm rồi vẫn ở trong vòng luân hồi, có ra được đâu. Cho nên là nói gì nói, mình đã mà luân hồi khổ nhiều hơn sướng. Chúng ta thấy cuộc đời coi giờ chứ nó qua nhanh lắm, Rồi thoáng qua hồi trưa trẻ khỏe đẹp, lớn lên bắt đầu mệt, già già thân thể thì bệnh tật, ai mà chưa đó là khỏe đó, là còn phước đó. Đó rồi yếu, sau này ăn uống cũng vậy, phải cẩn thận, không dám ăn như hồi người trẻ không ăn gì cũng được, đúng không? Rồi đi ra đường mưa nắng rồi vân vân không sao hết. Hồi xưa hồi nhỏ đó thì Trang đó, anh Trang mà nhỏ nhỏ đi đá banh là dông mưa đâu có sợ mưa nắng gì đâu đó, cái đầu trần đó đi thôi bị mẹ thằng Trang nói cái suốt ngày không đội mũ nón gì hết. Rồi lên Đà Lạt đó, thì Trang được mệnh danh là sinh viên áo vải, thì Đà Lạt rất lạnh nhưng mà thằng Trang không cần mặc áo khoác mà cái vậy đi thôi đó. Nhưng mà bây giờ tới tới tuổi này bắt đầu thấy trời bắt đầu như mùa này bắt đầu chuyển cái thấy hay là lạnh đó, là cũng phải sáng ra cũng phải mặc áo khoác rồi, mặc dù ở đây đây là cũng hơi nóng đó. Rồi hồi xưa đó, đi đi mà mưa như vậy đâu có sao đâu, nhưng mà bây giờ cơn đi mà thành phố Hồ Chí Minh cứ một cơn mưa qua là cả là về là bắt đầu coi chừng người nó có vấn đề, người nó mệt nó có vấn đề gì đây, cho nên là không bằng được nữa đó, đời là vô thường đó quý vị, nghĩ cuộc đời còn dài lắm, không có đâu mình không biết được đâu, sức khỏe giảm rồi, mỗi năm sức khỏe giảm đi, cho nên phải tinh tấn tu hành. Nguyện thứ 18 rất thù thắng, Đức Phật có nguyện giúp chúng ta 1 đến 10 niệm lúc lâm chung. Chứ còn pháp môn khác đó quý vị, pháp môn khác quý vị toàn là tự lực. Quý vị muốn lên trời Đậu Xúc, nội viện Đậu Xúc gặp Di Lặc Bồ Tát thì phải nhập được Nhất Quang Định, nhập vào cái định đó để lên được trời nội viện Đậu Xúc. Mấy anh em nhà vô trước thế thân đó quý vị thấy không? Ba người tu sư tự giác, ngài vô trước và ngài thế thân đều tu môn pháp môn Nhất Quang Định đó để mà lên trên trời đó, mà cuối cùng có lên được mấy người, lên được 2 người. Ngài sư tự giác thì rớt ra ngoài ngoại viện, thấy các cô tiên nữ đẹp quá cho nên đi theo họ hát hưởng thụ đời sống ở trên đó quên mất tiêu. Ngài vô trước thì lên được ngài thiên thân với ngài thế thân, lên xong lên thường xuyên nhập định lên, nhưng mà sau ngày thôi thôi ta về Tây Phương Lạc ngon hơn, thôi không thèm lên nữa, về Tây Phương Lạc, cho nên ngài sau đó đổi lại tu về Tây Phương Lạc không về Đậu Xúc nữa, đó là tự lực đó. Còn nếu mà chưa chứng quả A-la-hán thì đời sau vẫn sanh tử luân hồi thôi, đâu biết đường nào đâu. Quý vị thấy có rất nhiều câu chuyện luân hồi, giống như câu chuyện của thiền sư Viên Trạch đó quý vị, ông biết trước tương lai là sẽ đầu thai vào bà đó, vào cái nhà đó, ông còn đầu thai ra ông còn tỉnh táo được mà né không được, đến khi gặp trốn được 3 năm thôi, rồi cuối cùng cũng gặp gặp cái bà đó gã là phải nhập thai thôi, nhập thai rồi mà 3 ngày sau là sanh ra ngay đó, 3 ngày, cho nên còn nhớ có định lực cao cái đó, còn nhớ nhớ rồi sao hẹn những cái người kia 12 năm sau đi gặp, 12 năm sau gặp mà cũng xót xa mà thôi chứ biết làm sao, tại vì sao bây giờ nhớ được quá khứ nhưng mà thôi tu hành phần ai hay tu cho thôi chứ biết giờ sao. Cho nên chúng ta đó gặp được pháp môn này rồi đó, chúng ta thấy chúng ta không có tiếc, không có uổng phí, bởi vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tu rồi, thì bây giờ ráng đi một đời này thôi ra khỏi sanh tử luân hồi, đời sau mà tái sanh lại đó thì rất là khổ. Quý vị đừng nghĩ là đời sau sẽ tốt, càng về sau pháp tà nhiều, pháp chánh ít, càng về sau thiện tri thức càng ít, người nói nhiều người hành ít, đời ma pháp mà người nói được người làm không được nhiều, thậm chí nói sai nhiều càng ngày tệ hơn. Chúng ta thấy thiện tri thức lớn nhất của chúng ta là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không đó, vì thấy ngài giờ ngài cũng sắp nhá nhá, ngài chắc là ngài không giảng pháp nữa, ngài về Tây Phương Cực Lạc rồi, thì kể như bây giờ kiếm ai đâu ra, chúng ta chỉ trông mong ngài Định Hoằng sau khi nhập thất 10 năm ngài ra ngài sẽ thành tựu, ngài tiếp tục nối. Nhưng mà cho dù thế nào đó nữa ngài Định Hoằng thì 10 năm sau chúng ta còn không, và pháp ngài cho dù ngài giảng là chuyện của ngài, còn chúng ta thực hành là chuyện của chúng ta chứ đúng không, cho chúng ta quan trọng mà thực hành. Và chúng ta cũng bị chướng ngại ngôn ngữ, phải có người dịch. Mà người bây giờ quý vị thấy người dịch pháp tịnh độ càng ngày càng ít, người dịch văn hóa càng ngày càng đông, tức là khác với thời kỳ đầu. Thời kỳ đầu là Pháp Hòa Thượng được dịch, đua nhau dịch, đúng không? Người ta đua nhau để mà dịch Pháp Hòa Thượng. Bây giờ ngán rồi. Vì sao? Tu hành nghe không à, nói không à, không thực hành được. Cho nên ngán là bây giờ tìm cái khác mới mới thôi. Bây giờ phải đưa cái phương pháp mới ra đó, thì thực hành mới có hiệu quả. Kiểu giống như nó lạ lạ, ăn cái món này ngán rồi đổi món khác cho nên thấy nó ngon, kiểu vậy đó. Tức là do mình không thực hành, mình không cảm về được cái sự trong đó. Còn thiền trang, quý vị thấy thiền trang từ khi biết đến giờ thì đâu có thay đổi đâu. Vì sao? Mỗi lần học bộ kinh này, mỗi lần nghe Hòa Thượng giảng cúng bộ Tịnh Độ Đại Kinh Gia Duy Nghĩa thôi, và cái Tịnh Độ Đại Kinh Kha Chú, thì Nhân đã dịch bộ đó, là ví dụ như tập đó thì Nhân dịch từ 303, 304 đến 320, thì Trang dịch rồi. Mà quý vị dịch mà phải đọc lại 2-3 lần để mà giáo. Tự mình dịch đó, thì mình phải giáo là đọc 2-3 lần. Xong rồi khi mà lên video đó là thì Nhân phải dò đến video đó, rồi thì coi như là 5-6 lần rồi. Vậy á, mà bây giờ mở lại nghe quý vị thấy vẫn có những điều mới, vẫn có những điều hay ở trong đó. Mở lại nghe nó, bây giờ vẫn mở lại nghe vẫn thấy hay, vẫn còn nhiều điều mình chưa có hiểu đó. Mình dịch đó chứ không phải người khác dịch đó đó, mà còn chưa hiểu mà sao đã vội chán, đã vội bỏ rồi. Cho nên một bộ của Hòa Thượng thôi nghe không hết rồi, một bộ giảng thôi là đủ để cảm động chúng ta rồi, đủ để tu rồi. Còn chúng ta học học xong rồi tới bộ đó con nghe rồi, bộ này tôi nghe rồi, rồi vân vân, rồi nói hoài chán. Hoặc thật ra có rất nhiều người tâm vô thường, thì Nhân biết tiếp xúc qua là biết là có người mới đầu nghe thì Nhân giảng thì ô tuyệt vời quá thầy, là thiện tri thức của con vân vân, chạy tới nói xin thầy ơi thôi từ nay nương theo thầy vân vân. Thì Nhân nói thường không thường đối với những người vậy thì Nhân thì khoan khoan, tất nhiên là đừng nghĩ, nói chúng ta là đồng tu thôi, và không có nhận đệ tử, không nhận ai hết, là đừng nghĩ xưng sư phụ làm gì. Vì sao? Thông thường cái gì dễ đến cũng dễ đi, những người tâm vô thường nhiều thì nôn nóng, còn những người mà tâm mà tốt á thì từ từ họ từ từ họ nghe âm thầm, họ nghe thôi họ hiểu. Còn vô thường thì sao? Vô thường thì bữa nay nghe cái món này hấp dẫn mới, và bữa sau lại thích cái món khác, nên rất là khó. Và thầy đang thấy vậy, có một số người sẽ lại thời gian không ngán là chuyện khác, thầy thích cái mới như vậy là không định tâm được. Gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhược tà định tụ, cập bất định tụ. Bất, quý vị nghe đoạn đó không? Nếu mà người tà định tụ hoặc là bất định tụ đó, bất định, cái dạng bất định tụ đó, nay cái pháp này mai pháp kia, thì không thể lập lên cái nhân để mà vãng sanh được. Cho nên là kinh Vô Lượng Thọ, kinh này chúng ta đang giảng chứ đâu, chúng ta đã giảng, chúng ta nói trong kinh này, thì cho nên là cứ chạy chạy hết thầy này đến thầy kia, vô được pháp hòa thượng rồi cũng không ngờ một hồi phải qua này qua kia, chạy tới vài lui rồi cuối cùng hết đời. Hết đời mà vốn công phu mình không có vào sâu. Mà quý vị hay Thiền Trang giảng ấy, thì Thiền Trang nói là làm sao đó vị thầy thiện tri thức nào mà dẫn quý vị càng ngày càng vô sâu thì càng đúng, mà dẫn một hồi á từ sâu ra cạn lại không đúng. Cách phương pháp hành trì, ví dụ như lúc đầu có thể dùng phương tiện niệm nhạc, niệm hát và vân vân, hò vân vân, nhưng mà thời gian sau là phải chỉ người ta tu sâu. Giống như thời gian gần đây á, quý vị thấy có một số đồng tu thành lập lên cái nhóm niệm Phật online, rồi mà tu thế nào thì cũng mời Thiện Trang vô. Thiện Trang thì Thiện Trang đâu biết đâu, thì mời vô để thử coi thử, Thiện Trang coi thử rồi nhờ anh chúng. Thì hiện tại đó, thì giống như quý vị thấy tụng kinh Vô Lượng Thọ 11 giờ trưa là Thiện Trang là vô tụng được mấy bữa rồi, những 3 bữa dẫn chúng tụng nửa quyển kinh Vô Lượng Thọ, rồi niệm mấy câu Phật hiệu thì niệm cho có vui vui vậy thôi, kinh Vô Lượng Thọ âm hát, rồi khóa anh tu niệm Phật, rồi có người xin khóa tối của thầy tu như thế nào. Thiện Trang nói tu như vậy, nhưng mà Thiện Trang tu là tu cho Thiện Trang thôi, không tu cho ai hết, cho nên dẫn chúng người khác tu Thiện Trang không cần nghi thức gì hết đó, thì người ta cũng xin vô, có 2 người xin vô coi tu chung để mở online đó, mở online để coi tu chung. Thì quý vị thấy Thiện Trang tu rất là đơn giản, không có nghi thức gì hết, vô đảnh lễ chỉ tâm đảnh lễ 3 lễ đó, 3 lần chỉ tâm định thể xong bắt đầu không tán Phật luôn, không có A Di Đà Phật thân kiểm sắc khỏi, còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật con đi kinh hành xong, đi kinh hành một hồi vào ngồi xếp bằng niệm Phật hết hồi hướng từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ, Đó, tức là từ 6 giờ rưỡi tối đến 9 giờ đó, 2 tiếng rưỡi đồng hồ thì tu với nhiêu đó thôi, rất đơn giản, không cầu kỳ. Cho nên là tại sao quý vị đồng tu đề nghị nhiều vị nói sống ở tu online, thì nhân nó tu như vậy làm sao tôi muốn mở tu online cho quý vị được. Quý vị tu online là quý vị mới thì quý vị phải tu, phải có người dẫn là niệm a niệm thế này kia, hoặc là ít nhất có hai người niệm, bên này 4 câu bên kia 4 câu. Cho nên thiền căn nó các khóa tu online vân vân thì thiền căn kia ít việc tốt hơn. À, cho nên là thiền căn không có tự chủ động mở. Đây là một số quý đồng tu mở giúp một số người mới phát tâm bồ đề vân vân, thì đó là nương theo đó thì thiền căn cũng có tham gia. 4 giờ sáng thiền căn vô, thiền căn anh kia 4 giờ sáng thì giờ Việt Nam 4 giờ sáng thì đang diễn lễ Phật quen rồi, chứ không có lễ Phật và kinh hành thôi chứ không có niệm Phật, ngồi đó mà niệm không được đâu. À, có niệm thì cứ ngồi được chút thôi chứ không là, tại vì buổi sáng cần vận động cho nên thì nhân không có dẫn đó, thì vô đó, cho nên là quý vị muốn thì chân mở lên, mở online lên đó, mọi người thấy thì nhân tu đó, đó lại Phật như vậy đó, đó và kinh hành như thế chứ từ 4 giờ sáng đến 5 rưỡi thì rồi một ngày là 4 giờ sáng đến 5 rưỡi, 1 tiếng rưỡi, buổi trưa là 11 giờ, có khi đến 12 giờ rưỡi, thì như vậy là 1 tiếng rưỡi nữa 3 tiếng rồi. Buổi tối, buổi tối á, thông thường thiền căn tu á, thì thiền căn có khác một chút xíu, thường thiền căn sẽ có bài nghe giảng pháp trước, tức là thiền căn tu sớm ví dụ như 5 rưỡi hoặc là 6 giờ thiền căn nghe pháp 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi, hoặc là đọc pháp hòa thượng à, thì hoặc là chép kinh vô lượng thọ đó, rồi sau đó thiền căn mới vô thiền căn niệm niệm Phật. Và cũng hoặc là nếu bữa nào bận rộn quá thì không kịp thì tụng vài phẩm kinh vô lượng thọ thôi chứ không có tụng nhiều. À, tu một cách rất nhẹ nhàng với khỏe, không có tu nghi thức nhiều rườm rà. Còn đạo tràng thì tất nhiên phải nghi thức, dẫn chúng thì phải nghi thức lên cho có bài bản và bài hồi hướng và vân vân này nọ cho rất là để có bài bản, tại vì lên mạng mà. Còn mình tu cho mình khác ha, mình ráng tu đơn giản thôi quý vị, càng đơn giản ít thời gian các nghi thức thì mình niệm Phật được nhiều hơn, và đến lúc chết thì là niệm thật chất Phật pháp chú trọng thật chất không phải hình thức. Còn các đạo tràng bây giờ càng đông, cho nên hòa thượng có bài giảng trong kinh A Di Đà xuất gia diễn nghĩa hình như là tập 100 146 thì phải, 146 hay 164 vậy đó. Hòa thượng nói đạo tràng mà đông quá đó là thành hình thức rồi ha, chứ không phải là chuyên tu, tu là đạo tràng nhỏ thôi. Cho nên hiện nay quý vị muốn thành tựu, quý vị ráng tu ít ít người thôi đó. Và thiền căn nó là ai muốn tu kiểu nào tu phù hợp với bản thân của mình. Ví dụ như hôm nay chúng ta hành trì đáng lẽ tới 10 giờ hoặc là 9 giờ rưỡi, nhưng mà hôm nay cơ thể quý vị mệt quá thì quý vị không thể tu được, nó không giúp tâm, thì quý vị tốt nhất đi nghỉ sớm đi, ngủ sớm đi, mai khỏe khoắn là tu đó. Tức là mình vẫn tu nhưng mà tu ít hơn, phải uyển chuyển như vậy. Còn cái người gồng quá tu gì đâu mà 3 giờ sáng dậy, tối thì 9 giờ rưỡi nhưng mà phiền não vẫn phiền não, vì sao nên tu có nhiếp tâm đâu, gục gà gục gật đó. Đọc kinh thì kinh hay, kinh hay kinh hay gật gật miết kinh rất hay đó, thì đấu đưa đó thà mình ngủ thêm một chút xíu nửa tiếng đồng hồ nữa cũng không sao hết, nhưng mà mình dậy mình tu nhiếp tâm đó. Hoặc là lâu lâu đi đâu về mệt quá thì mình phải biết, chứ tu cả đời mà quý vị mà người mà trong tình trạng mà thiếu ngủ đó, tại chính hiện trạng là hiện trạng biết rõ tình trạng hiện trạng thường luôn xảy ra thiếu ngủ, cho nên hiện trạng không có ngại thì cứ thiếu ngủ thì mình đi ngủ à, không có sợ. Nhưng mà mình cứ giữ thời khóa thời có thể kéo giãn dài ra hoặc là còn hôm nào tu an lạc đó, ví dụ như quý vị tu mà bữa mà ví dụ như thời khóa quý vị đi tu tới 8 giờ rưỡi nghỉ đúng không, 6 giờ rưỡi tối tới 8 rưỡi, nhưng mà bữa nay vô sâu quá quý vị tu luôn tới 10 giờ đi, không có làm việc, nghỉ một bữa làm việc luôn tu tới 10 giờ đang vô thì cứ tu, đó mới là tự tại, mới uyển chuyển. Những người càng tự tại bao nhiêu, tu càng uyển chuyển bao nhiêu, người đó công phu sâu hơn. Còn mình á, bị hình thức nó trói mình, trói nó trói lúc nào phải giờ giấc cái này kia, tất nhiên phải có khung giờ, nếu còn không có khung giờ tối thiểu á, thì khi thôi giờ khỏi tu luôn à, không được. Cho nên đây là phải luyện tập ha, công phu là phải biết biết cách. Còn các đạo tràng thông thường thì niệm chút chút không à, ví dụ như quý vị đi tam thời niệm niệm được bao lâu đâu, niệm chút cái đổi đổi qua đổi lại. Như thiền căn thấy thích nhất là người có người dẫn chúng vậy, Thiền Trang thích nhất là có người dẫn chúng ra, Thiền Trang mình niệm ha, niệm tốt tí, có lực chút là Thiền Trang nhiếp tâm nó vào được định rất là dễ. Đó, mà đang mới sắp vô một cái người ta đổi mất tiêu, đứng lên ghi kinh hành là mình cũng phải đứng lên kinh hành, mất tiêu, mất cơ hội đi. Cho nên là hành trì đại chúng á, cũng có cái lợi, lợi do đại chúng số đông nhưng không lợi cho những người tu muốn vào sâu. Cho nên là theo Thiện Trang đó thì sau này á, kiến lập đạo tràng online hay gì đó thì Thiện Trang nói là chỉ có những cái thời khóa, có bao nhiêu thời khóa đó, ví dụ như sau này có điều kiện đúng không, tối chủ nhật, tối chủ nhật ai cũng rảnh đúng không, tối chủ nhật giờ Việt Nam giờ này đó, cộng tu chung trên online đó, ai muốn tu thì Thiện Trang dẫn chúng tu theo kiểu của mọi người, đó là dẫn chúng để có mọi người nghe có lực. Nhưng một số người quý vị thì nói là trước giờ chưa có ai dẫn kinh tụng kinh Vô Lượng Thọ âm hán hay như vậy, không biết là người ta khen thật hay giả, không biết hay là khích lệ để cho Thiền Trang dẫn tiếp chứ không chê sợ Thiền Trang buồn đó. Tụng hay như vậy, rất là nhiếp tâm như vậy đó, thì Thiền Trang cũng có thể làm một thời như vậy, một tuần có thể mấy buổi thôi, còn lại Thiền Trang phải tự tu lo cho chính Thiền Trang. Chứ còn nếu mà Thiền Trang lo độ sanh quá cuối cùng Thiền Trang không có thành tựu thì tội đi, thành tựu chính mình thì mới thành tựu chúng sanh. Quý vị tu á, có một số người nói thì vô thì dẫn cái là mà khác liền đúng không, có từ trường khác, thì đó đó là tùy cảm nhận, chúng ta nói thì cũng chỉ là nói thôi. À, cho nên là mọi người đây là chia sẻ, sau này thì ngăn có thì điều kiện thì sẽ mở một buổi tu online, một tuần một hoặc hai buổi hoặc là có thể ba buổi tu online cho quý vị, để quý vị có thời gian có thể tu online, để giống như những người yếu đó có thể nương sức của Thiền Trang, về Thiền Trang cũng hơn một số người yếu đúng không, đó giúp đó. Còn lại chúng ta phải tự tu, chúng ta phải tự tu theo các phương pháp phù hợp nhất bản thân mình. Người nào thích lạy thì lạy nhiếp tâm, lạy nhiều lên. Người nào mà thích kinh hành nhiếp tâm thì kinh hành nhiều lên. Người nào tụng kinh nhiếp tâm, tụng kinh nhiều hơn. Người nào ngồi tĩnh tọa niệm 334 hoặc là niệm hơi thở nhiếp tâm thì niệm, thì hãy dùng phương pháp đó nhiều. Không cố định cho một ai cả, nếu cố định là cao bằng. Căn tánh của mỗi người mỗi khác, không nên cố định. Nên nhớ vậy ha. Cho nên đạo tràng á, là Thiện Nhân nó rất là khâm phục ở đạo tràng của Hòa Thượng Lý Tịnh đó, chùa Vạn Linh đó, là mỗi tuần có một ngày dành cho một người, tức là người nào cũng có một tuần á, là có một ngày được nghỉ, không phải tu theo các thời khóa của chùa, để tự mình tu, giống như để nghỉ ngơi, để tự mình làm, muốn tu muốn đọc sách muốn làm gì được, ngày đó được nghỉ đó. Thì đó là cái mô hình mà đạo tràng. Còn bây giờ đạo tràng bây giờ giống như siết siết quá đi, rồi một số người thì chịu nổi, một số người thì không chịu nổi, rồi cuối cùng là một hồi chạy. Người ta có thể phát tâm bồ đề nhưng mà tu thời gian nó mệt quá, cơ thể đuối quá, làm sao mà ta tu theo nổi. À, cho nên là vừa vừa thôi, trung đạo, lấy tinh thần trung đạo, Phật dạy không có giải đãi mà cũng không có khổ hạnh ép sát, tu vừa phải nhẹ nhàng. Và đừng có tốn sức quá, hò hét quá tốn sức, giống như Thiện Trang sợ nhất là dẫn chúng á, dẫn mà nếu một tuần mà ngày nào cũng dẫn ba thời hoặc bốn thời, đảm bảo quý vị dẫn không nổi. À, thầy chuyên dẫn chúng là thầy Minh Chỉ, thầy nói thầy dẫn ở đạo tràng đó 2 năm sau là thầy sợ luôn, không dám dẫn nữa, kiểu hết hơi. Và ngay cả thầy Thích Nhuận Đức đó, chùa thầy Thích Nhuận Đức bây giờ cũng phải chuyển sang thu máy rồi mở máy rồi này. Chứ còn mà niệm mà hoài đâu chịu nổi, ngày nào cũng dẫn bao nhiêu thời hết hơi quý vị. Nên Thiện Trang cũng có kinh nghiệm lắm, Thiện Trang kêu nếu mà mở máy niệm cho đại chúng được, tất nhiên mở máy niệm thì cái lực nó giảm đi, mình phải tu trực tiếp thì dẫn trực tiếp thì cái lực nó mới mạnh. Còn Thiện Trang này quý vị thấy lúc trước thì mở hòa thượng mình không niệm, mình niệm sau đó Thiện Trang ấy ôi thôi mở giọng mình niệm rồi mình niệm theo, sau này không cần nữa, không cần dùng cái gì hết, tự mình muốn niệm là niệm đi kinh hành á. Quý vị hồi bữa có hai người tu chung với Thiền Trang thấy rõ ràng thì đang niệm A Di Đà Phật xong rồi đang đi bốn bước tiếp theo vẫn là A Di Đà Phật đó, bốn câu tiếp đó, nhưng mà Thiền Trang không có niệm, cũng không cần đánh khánh đánh mỏ gì đó, vẫn niệm rồi bước xong rồi ta tiếp tục bốn câu tiếp, đâu cần phải niệm nhờ người khác niệm đâu, chỉ cần cái không gian nó tĩnh lặng một chút thôi là đủ để có câu Phật hiệu trong đầu nó vang ra rồi, A Di Đà Phật, không A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ví dụ như bây giờ niệm thì ngăn cũng thế này nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xong cái là tiếp tục A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tức là nếu mà chỉ cần lắng tâm thôi là các câu Phật hiệu chạy theo. Cho nên là luyện như vậy đó, quý vị phải tu như vậy thì rất là khỏe, không có không mệt đâu. Còn bây giờ mình dùng sức quá mệt đó, đó là thì em nói chia sẻ chút cái kinh nghiệm cái gì nải chí thập niệm mà cho đến 10 niệm hoặc là thậm chí 10 niệm mà được quán sanh thì bây giờ tập đi, tập làm sao không hét không hò không gì hết vẫn niệm được, không cần bên ngoài, tự mình dựa vào chính mình thôi niệm được thì thành tựu ha. Đến lúc lâm chung đủ tín đủ nguyện thêm 1 đến 10 này gọi là hạnh thì được thành tựu rồi, đời sau ta là Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc rồi, đời đời kiếp kiếp không còn sanh tử luân hồi, mãi mãi từ đây trở đi, bye bye ta bà nha, con không vào nữa, con vào nhưng mà con vào là đời sau xuống là biết rõ muốn sống bao nhiêu sống, muốn làm vua thì làm vua, muốn làm tổng thống thì làm tổng thống, chứ bây giờ đời sau chuyển sanh cái không biết có vô lại thân người hay không, hay là vô thân quỷ hay là vô thân heo thân chó thì khổ lắm, đâu có biết được. Cho nên là mình có cơ hội rồi mình ráng lên. Bây giờ trở lại nguyện này, câu đoạn cuối cùng là di trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, là di là chỉ trừ trừ hạng người phạm tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch là gì? Ngũ nghịch gồm có 5 tội, đó là hòa thượng chú giải luôn, thầy Trần Trang giảng theo hòa thượng chú giải đi. Nghịch tức là phản nghịch, ngũ nghịch tức là chỉ giết cha giết mẹ giết a la hán phá hòa hợp tăng làm thân mật phật ra máu, 5 loại tội đó. Tức là người mà phạm 5 tội đó, không phải phạm 5 tội đó mà phạm 1 trong 5 tội đó thôi là nó tính là ngũ nghịch rồi, gồm có giết cha giết mẹ, giết cha này là cha ruột ha, giết mẹ ruột, cha nuôi mẹ nuôi không tính vào đây. Cho nên là gọi là phụ thân đó, mẫu thân có chữ thân nữa đó. Rồi tiếp theo nặng hơn nữa là giết a la hán phá hòa hợp tăng và cuối cùng làm thân phật ra máu, thì 5 tội đó xếp từ nặng tới nhẹ, đằng sau á thì nặng đằng trước là nhẹ, trước là giết cha nhẹ hơn giết mẹ, mẹ công đức công lao của mẹ đối với chúng ta nặng hơn, cho nên giết cha là xếp thứ nhất là nhẹ, nếu tăng lên thì giết giết mẹ, giết a la hán, giết a la hán ngày nay có thể nói là giết những vị thiện tri thức ở đời, ví dụ như bây giờ có vị thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh thế này nhưng mà họ giết, họ ganh ghét họ thế nào họ giết thì đó cũng là tương đương giết a la hán hoặc là giết thầy đó. Thì, rồi tiếp theo là phá hòa hợp tăng, phá hòa hợp tăng là tăng đoàn một cái nơi mà từ 4 người trở lên, một cái đạo tràng nào đó từ 4 người trở lên tu lục hòa kính thanh tịnh giữ giới thanh tịnh, mà đạo tràng đang tốt như vậy tự nhiên quý vị vô trong đó chia rẽ vân vân phá cái đạo tràng nó tan tác đi, là mọi người hết tin nhau nữa thì cái đó gọi là phá hợp tăng, và cuối cùng làm thân Phật ra máu. Thì bây giờ không có Phật ở đời, bây giờ có tội đồng loại gọi là ẩn lưu á, giống nhau, tức là quý vị dùng ác ý phá hình tượng Phật thì cũng bằng thân Phật ra máu, hoặc là nếu mình nói theo lý á, gọi là bây giờ mình lên mình hủy báng lại chánh pháp, mình nói là Phật không linh là thế này kia là giáo lừa gạt con người vân vân, nói những tội như thế. Mà mình tuyên tuyên truyền với cái sức ảnh hưởng rất lớn rất mạnh thì như vậy thì cũng đó cũng là coi như phá thân Phật ra máu, gọi là làm thân Phật ra máu. Thì 5 tội đó người nào phạm 1 trong 5 tội đó thì đọa vô gián địa ngục, địa ngục lớn mà thời gian không gián đoạn, vô đó bị hành tội liên tục như trong kinh Địa Tạng nói có 5 điều gọi là, cho nên gọi là vô gián. Ví dụ như một là hành hình liên tục, rồi thứ hai là trải qua số kiếp rất là lâu mới được mà không có ngừng ngớt và chết đi sống lại vân vân. Thì như vậy thì 5 điều trong kinh Địa Tạng nói đó tả về địa ngục vô gián, quý vị có thể tìm hiểu. Thì những hạng người đó cộng thêm 1 điều nữa phỉ báng chánh pháp. Phỉ báng chánh pháp thì hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng chú giải phỉ báng chánh pháp là phá hoại, công kích Phật pháp. Đấy, người hạng này cũng có rất nhiều đúng không quý vị? À, phỉ tức là nói xấu người khác. Ở đây chúng ta hiểu là nói xấu Phật pháp. Báng là ác ý công kích người khác, tức là ác ý công kích Phật pháp. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là hạng người phỉ báng chánh pháp và thêm cái tội ngũ nghịch này nữa, hai tội này cộng lại thì sẽ không được vãng sanh. À, di trừ, chỉ trừ hạng người đã phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Nếu trong chú giải đó của Kinh Vô Lượng Thọ, chư tổ có đưa ra, nếu mà phạm tội ngũ nghịch mà không phỉ báng chánh pháp thì họ vẫn vãng sanh được. Ví dụ như vua A Xà Thế có giết cha hại mẹ đó, rồi nhưng mà ông cũng được vãng sanh. Tại vì sao? Ông chưa có phỉ báng chánh pháp, cuối cùng ông vẫn tin niệm Phật, ông vẫn vãng sanh được. Còn nếu mà phỉ báng chánh pháp á, mà không phạm tội ngũ nghịch á, thì phỉ báng chánh pháp này mà đúng phỉ báng vào pháp môn niệm Phật thì không tin niệm Phật thì không vãng sanh rồi, đúng không? Không tin niệm Phật vãng sanh thì phỉ báng này thì chắc chắn không vãng sanh rồi. Đó. Còn nếu mà dính được cả hai điều này thì khỏi vãng sanh luôn. Đó. Đó thì quý vị hiểu, phạm tội ngũ nghịch có thể phạm, lỡ phạm rồi, nhưng bây giờ vẫn còn tin chánh pháp, bây giờ tin chánh pháp, tin pháp môn niệm Phật thì còn vẫn còn vãng sanh được. Chúng ta nói rõ như vậy. Ở đây thiền trang tạm dịch: khi con thành Phật, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu của con, chí tâm tinh thích, hay là chí tâm tinh ưa đó, tất cả thiện căn đều tâm tâm hồi hướng nguyện sanh nước con. Thậm chí mười niệm nếu không vãng sanh thì con không giữ ngôi chánh giác, chỉ trừ kẻ ngộ nghịch và phỉ báng chánh pháp, hoặc là dấu phẩy cũng được, dấu phẩy là dùng và, tức là họ phạm cả hai cái này. Hoặc là ở đây chúng ta để giải thích cho rõ là để dấu phẩy vậy thôi, kinh nói như vậy mình để như vậy, còn chú giải thì chú giải như nãy thiền trang nói, nguyện này gọi là thập niệm tất sanh nguyện, tức là mười niệm chữ tất này là tất định, tức là nhất định được vãng sanh. Đó, cho nên là chúng ta học hết nguyện 18 rồi đó. Bây giờ hòa thượng chú giải cho chúng ta. Hòa thượng chú giải như sau: đây là nguyện thứ 18, thập niệm tất sanh nguyện. Khi con thành Phật, mười phương thế giới, tất cả chúng sanh, sau khi văn danh hiệu của con, văn tức là nghe đó, văn tư tu đó, danh hiệu của con, hòa thượng mở ngoặc là A Di Đà Phật hay là A Mi Đà Phật, chỉ cần dùng tâm chí thành tinh sâu, yêu thích tu học pháp môn niệm Phật. À, hòa thượng chú giải rất rõ là dùng tâm chí thành tinh sâu, yêu thích tu học pháp môn niệm Phật. Yêu thích này, yêu thích gì? Yêu thích tu học pháp môn niệm Phật. Đồng thời đem tất cả thiện căn chính mình đã tu, tâm tâm niệm niệm hồi hướng phát nguyện, cầu sanh cõi nước con. Tức là dùng hết tâm mình ha, hồi hướng về phát nguyện về sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bất kể họ niệm Phật nhiều hay ít, thậm chí vào khi lâm chung xưng niệm 10 câu Phật hiệu đều được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Nếu không thể vãng sanh thì con không thành Phật. Nhưng mà trừ người đã phạm tội ngũ nghịch lại thêm phỉ báng chánh pháp thì họ không được vãng sanh. Vì nghe rõ rồi ha, ở đây chắc đọc qua một lần là được rồi. Thì quý vị nãy giờ thì Trang cũng đã giới thiệu quý vị rất rõ đó, nguyện này nói là gì: niệm Phật nhiều hay ít, nhưng mà thậm chí không kể là niệm nhiều hết, thậm chí nếu mà lúc lâm chung niệm được 10 niệm thôi, 10 câu hiệu thôi cũng được vãng sanh. Nói như vậy á thì nhiều người nói chờ đến lúc lâm chung niệm ha, thì cái đó là trong chờ may rủi, chứng tỏ là cái niềm tin của mình chưa sâu. Chứ nếu mà đã tin sâu, đã yêu thích thật sự muốn về Tây Phương Cực Lạc, lẽ nào lại giao cho may rủi bây giờ không tập mà đến lúc lâm chung có thể nào chờ sung rung, đúng không? Sung nó không rung thì sao, đúng. Bây giờ không rèn luyện, đến lúc lâm chung mà nhớ mà niệm được mới lạ ha. Cho nên phải luyện, luyện cho dù công phu sâu hay cạn không quan trọng lắm. Tất nhiên công phu càng sâu, ở đây thì Ngân xin nói là nếu công phu càng sâu thì quý vị sẽ thấy rằng là đến lúc lâm chung mình đỡ hơn, tại vì công phu càng sâu thì niềm tin mình vẫn, đồng thời công phu mình càng sâu thì cái huệ của mình, tất cả trí huệ của mình sẽ sáng hơn, quý vị sẽ liễu giải kinh điển tốt hơn, hiểu được kinh điển và quý vị hành trì tốt hơn. Chứ nếu mà quý vị nói là vậy thôi để cuối đời để niệm Phật hoặc là niệm cho chơi thôi thì mình cũng căn cứ nguyện thứ 18 này thôi, thì nguyện thứ 18 này là nguyện vớt thôi quý vị, giống như là tiêu chuẩn tối thiểu. Còn nếu mà chúng ta đặt cái tiêu chuẩn tối thiểu thôi để mà tu á, thì Thiện Căn nói là đặt trên cao ha, hoặc là rớt trên cái sàn thì xuống nia, đúng không? Ở trên cái sàn lớn nó rớt rồi thì còn xuống cái sàn nhỏ đó. Đặt mục tiêu thi với 10 điểm thì mình đi thi chắc có khả năng 8 điểm, 8-9 điểm. Còn nếu mình đặt mục tiêu thi đề thi môn đó mình chỉ được 8 điểm thì mình chỉ còn 6-7 điểm. Rồi đặt bây giờ quý vị đi đặt thôi, con đặt 5 điểm thôi, con học các cái câu hỏi mà để được tới 1-5 thôi, để được 5 điểm thôi. Cuối cùng đi thi làm tối đa được cái 5 điểm, mà nếu không được tối đa có 4 điểm, 4 điểm rưỡi rớt. Cho nên không nên giao phó số phận một cách mơ hồ như vậy. Rồi đó, mà những người như vậy thật ra là những người chưa tin, những người vẫn còn trông chờ may rủi, những người vẫn còn ham ta bà. Tại vì ham ta bà, ham thế giới này cho nên chưa chịu niệm Phật. Còn người thật vì sanh tử thì tất nhiên phải phát Bồ Đề Tâm rồi, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật rồi, A Di Đà Phật rồi. Chứ lẽ nào mình nó muốn ra khỏi sanh tử luân hồi mình lại muốn ở trong này nữa đó. Cho nên muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần chứng tỏ là niềm tin mình chưa vững, chưa hiểu được Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu quý vị hiểu được Tây Phương Cực Lạc, hiểu được ta bà này là gì? Khổ mà nghiệp nhân quả báo. Đời này mình đang vui chắc gì đã vui được trọn đời, đúng không? Ta bà có tai nạn nè, có bệnh tật nè, vân, rồi có chia ly nè. Mà Phật nói 8 điều khổ, 8 điều khổ: sanh, lão, bệnh, tử, rồi ái biệt ly khổ, à, yêu thương mà chia lìa thì khổ, oán tấn hội khổ, ghét nhau lắm, thù ghét mà cứ gặp nhau hoài ha, ngũ ấm xí hành khổ, cái thân thể chúng ta nó cứ bất hòa, nó đều đều hoài ha. 8 điều khổ đó, rồi có nếu mình nói ra là gồm có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, nói thêm 3 điều khổ đó nữa thì nói chung là rất nhiều điều khổ ở thế gian này. Đâu tự tại đâu, về Tây Phương Lạc đâu có đi làm. Còn đây quý vị cứ đi làm suốt ngày trong chờ tới giờ phải đi làm, tranh thủ cái gớm mới được niệm Phật. Thì Trang thấy có cái quý đồng tu đó phải tu tranh thủ đến châu Âu đó, tu thời khóa buổi sáng ở Việt Nam 4 giờ đó. Đi châu Âu là bao nhiêu à? 10 giờ đêm mà tu, bắt đầu mới tu. Tu đến 6 giờ sáng Việt Nam là thành ra là 12 giờ đêm. Rồi sáng ra mình 11 giờ tụng kinh Vô Lượng Thọ nữa. À, với Thiện Trang nữa thì là bao nhiêu? 5 giờ sáng bên đó. Như vậy con ngủ có được bao nhiêu? À, có được 4-5 tiếng à. Mà 12 giờ quá giờ rồi đủ ngủ được. 5 tiếng làm gì đủ. Cho nên là rất là khổ. Đó, ta bà khổ như vậy đó. Muốn tu cũng không có tu được. Rất là đáng thương, rất là tội. Nói chung á, việc gì cũng có nhân quả. Vì đời trước mình đã gây cho chúng sanh á, cái nghiệp là gì, mình sai khiến mình làm gì đó, tạo như nhiều nghiệp. Giống như đời nay á, quý vị làm lãnh đạo, quý vị đưa ra nhiều cái chương trình quá, cấp dưới mà phải làm quá nhiều, thì sau này quý vị sanh ra đời nào, quý vị còn ở trong vòng luân hồi, quý vị cũng chịu nhân quả là tự nhiên quý vị bị người ta bắt cho quý vị làm này làm kia, làm hoài khổ lắm. À, công việc nó tự nhiên nó bề bộn. Cho nên mình muốn tạo cái phước an nhàn á, mình phải giúp cho người khác an nhàn. Nhân quả cả mà, giúp cho người khác an nhàn, đừng gây áp lực cho người khác, đừng bày vẽ ra nhiều cái thì quý vị sẽ tự nhiên được an nhàn. Cho nên là nhiều việc không bằng ít việc không bằng không có việc nào, đúng không? Không có việc nào thì mình niệm Phật, mình nghe Pháp tốt nhất. Thì vừa rồi là chúng ta đã học 5 nguyện quan trọng, gồm có nguyện thứ 12 là quyết thành chánh giác, tức là nhất định thành chánh giác đó. Ai về Tây Phương Cực Lạc cũng một đời thành Phật là nguyện thứ 12. Nguyện thứ 13 là quang minh vô lượng, đó là nguyện ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà là chiếu khắp mười phương. Nguyện thứ 15 là thọ mạng vô lượng, bởi vì thọ mạng rất cần cho chúng sanh. Chúng ta về đó thọ mạng yên tâm, mãi mãi sống lâu kiếp kiếp đời đời. Đó. Và Đức Phật cũng vậy, trụ thế kiếp kiếp đời đời. Cho nên điều đó rất quan trọng. Nguyện thứ 17 chúng ta học hôm nay đó là chư Phật xưng tán, bởi vì để cho giới thiệu pháp môn tịnh độ, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc, giới thiệu Đức Phật A Di Đà rộng khắp mười phương thế giới trong ba đời. Cho nên là cần có nguyện này. Nếu không có nguyện này thì chúng ta không biết Tây Phương Cực Lạc. Và nguyện thứ 18 là thập niệm thì tất sanh. Tức là thập niệm, chỉ 10 niệm thôi thì nhất định được sanh. Đó là năm nguyện quan trọng. Đây là Đại sư Thiện Đạo Ngài đã chia, nói là trong 48 nguyện thì lấy nguyện năm nguyện này là năm nguyện quan trọng. Và nếu mà lấy một nguyện đó thì chỉ lấy nguyện thứ 18 là nguyện quan trọng nhất vừa rồi chúng ta đã học. Cho nên là ở đây á, sanh tử luân hồi mỗi người tự lo. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai. Có nghĩa là gì? Người tại vì sao? Ở trong cái vòng ái dục. Ái dục là cái sự tình ái, tình yêu vân vân. Cho nên là độc sanh độc tử là tự chết một mình, sống một mình, sanh ra của một mình, độc khứ độc lai, đến đi của một mình. Không có ai theo được đâu, vô thì đại giả, không có ai mà thay thế được. Cho nên mình phải hiểu được điều đó. Bây giờ mình nguyện về Tây Phương. Quý vị thấy như câu chuyện thì căn nhớ nói cái này, nhớ câu chuyện của ngài Mahakajip á, là đại đệ tử đầu đà đệ nhất của Đức Phật đó. Quý vị biết tại sao ngài Mahakajip còn có tên là Ẩm Quang á? Ẩm Quang tức là hút hết ánh sáng á. Ngài có thân, ngài có một điều đặc biệt, tức là nếu mà ở đâu có ánh sáng tới, như vậy tượng Phật ánh sáng rồi vân vân tới nó hút hết ánh sáng, vì ngài có ánh sáng mạnh hút đó. Đặc biệt đó, tại vì trong đời quá khứ á, Mahakajip trong đời quá khứ á, ngài lúc đó là có một cô con gái, có một cô con gái thì cô thấy một tượng Phật, thì tượng Phật thì bằng vàng, đúc vàng, nhưng mà trên gương mặt của Đức Phật thì có một cái giống như một cái chỗ không được toàn vẹn, tức là nó bị thiếu gì đó, nó có một cái chỗ lỗ nhỏ vậy đó. Cho nên cô thấy tượng Phật mà sao mà uổng như vậy trên đầu quá khứ á. Cho nên cô ta mới phát tâm là thôi mình sẽ tu bổ tượng Phật này, sẽ làm cho tốt đẹp hơn, không còn có vết đó nữa. Thì cô ta thì vốn nghèo cho nên cũng không có nhiều tiền lắm, cô mới nhưng mà cô dành dụm đi tiền rồi cô mới đem tới một nhà kim thợ vàng á, gọi là bây giờ gọi là nghề gì đó, gọi là thợ làm vàng á, thì tới đó để mà bán vàng đó, người ta sẽ làm. Thì cô ta nói là tôi chỉ có khả năng bao nhiêu đó tôi làm, hy vọng là đủ. Thì ông thợ thì chủ tiệm đó thì giàu sang, cổ thì nghèo, thì nó mới nói là cô nên làm gì, làm như vậy để tôi phát tâm thêm. Cho nên là phát tâm thêm, là hai người hùng vô để làm xong được tượng Phật trang nghiêm, tức là đẹp lại như bình thường. Và do cái sự môn đăng hộ đối á, tức là người này thì giàu có, gia đình là giàu có khá giả, còn cô kia thì gia đình thuộc dạng không phải khá giả, cho nên họ không có đến với nhau được. Và họ nguyện là đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng với nhau. Và chính vì nguyên nhân đó cho nên là ngài Mahakajip sanh ra trong đời thời trước là đúc thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài cũng rất là tốt, ngài có thân hình tốt, bởi vì ngài là gì, giúp tượng Phật mà, cho nên ngài ấm qua. Và ngài lúc đó thì ngài đã tu hành nhiều kiếp rồi, cho nên ngài nguyện là không có lập gia đình, không muốn lập gia đình đó, không muốn lập gia đình. Cha mẹ bắt mọi cách để là ngài lập gia đình. Thì ngài mới đưa ra một phương pháp, nói kìa bây giờ cha mẹ hãy làm một tượng Phật, một cái tượng người thiếu nữ là bằng vàng đây nè, đó hãy làm bằng vàng, làm nếu mà làm tượng đẹp đi, rồi nếu mà có cô thiếu nữ nào mà có thể làm đẹp hơn cái tượng này đó, thì con sẽ lấy. Ý ngài nói vậy là để trì hoãn thời gian, chắc không có cô thiếu nữ nào đẹp hơn tượng này được đâu. thì lấy vàng ra, nhà giàu có mà lấy vàng làm tượng rất là đẹp, một cô thiếu nữ rất đẹp. Thì sau đó ngài yên tâm là kiểu vậy là ta có thời gian để tu hành. Ngày hồi đó chưa gặp Phật pháp, ngài chỉ tu theo các đạo Bà La Môn rồi thôi, nhưng mà ngài nguyện là không lập gia đình đó, mong là không lập gia đình. Nhưng quý vị biết không, do nguyện kiếp xưa, người con gái kiếp xưa đó cùng với ngài cũng nguyện rồi, cho nên là khi mà gia đình tạc xong tượng người cô gái đó đi thì gia đình cũng khéo lắm, dụ hàng xóm nói rao truyền ra kêu là tượng này á, mà người con gái nào mà chưa có chồng á, chưa có lập gia đình á, chỉ cần tới đảnh lễ cái tượng này, chiêm ngưỡng tượng này này thôi thì chắc chắn về sẽ có chồng. Cho nên bao nhiêu cô gái là tới tới tượng đó, đi tới tượng đó để coi, thì gia đình tranh thủ chấm coi cái cô gái nào đẹp. Thì có một cô gái tên là Diệu Hiền, cô gái ấy thì cũng giống như ngày Ma Ha Ca Diếp vậy, cũng có thân rất là đẹp, cũng có ánh sáng. Cô nó cũng không muốn lập gia đình, cô cũng muốn tu thôi. Thì mọi người nói kêu cô hãy đến đó đi, cô đến đó sau cô sẽ về, cô sẽ có được chồng, tại vì coi tượng đó là linh lắm, về chắc chắn có chồng, người ta tiên truyền vậy mà. Thì cô ta mới không đi, người ta nói tôi không có lắm muốn lấy chồng đi làm chi. Nhưng mà xong rồi gia đình ấy thì cuối cùng cô ta đến, cô đến thì vừa đến thì cái tượng đó mất hết ánh sáng, tức là ẩm quang mà cô ta cũng ở ẩm quang, cho nên là mất hết ánh sáng. Thì lúc đó tin đồn lan ra là có một người gái rất đẹp mà vừa tới cái tượng đó là mất hết ánh sáng. Thì nên gia đình Ma Ha Ca Diếp mới tới hỏi cưới về cho Ma Ha Ca Diếp. Thì Ma Ha Ca Diếp hết cách từ chối rồi, bây giờ không còn cách nào từ chối được, cho nên là cưới về. Thì hai người khi mà gặp nhau đó, thì ngày Ma Ha Ca Diếp ngài mới nói tôi nói thật cái cô, tôi không muốn lấy vợ đâu, tôi chỉ muốn tu hành thôi, giữ phàm hạnh, tức là không dâm dục. Nhưng mà tại vì tôi nói ra điều đó là để cản, không ngờ là có cô nữa. Thì cô kia cũng nói tôi cũng như anh, tôi không có muốn lấy chồng đâu, tôi cũng muốn tu phàm hạnh thôi, bất đắc dĩ lắm tôi mới bị gả đây thôi. Vậy thì hai người mới nguyện nhau thì thôi được rồi, về bây giờ hai mình ở hai phòng, không có ở chung phòng, ở hai cái phòng khác nhau, ở bên cạnh nhau, hãy ngăn cái phòng đó ra. Thì mới đầu gia đình của Ma Ha Ca Diếp không biết, sau biết thì cho người phá cái vách đi thành hai phòng là một phòng, dẹp hết giường để đúng một cái giường thôi, để đúng một cái giường thôi. Bắt hai người ở một cái giường để thử xem hai người thế nào, thử thách rất lớn. Rồi quý vị biết sao không? Thì trên một giường thì bây giờ hai người kia bây giờ ngủ á, người không thấy ngủ, thì cứ một người quy ước một người ngủ nửa đêm rồi dậy, người kia sẽ đổ lên lại. Thì đêm đó ngày Ma Ha Ca Diếp thì ở dưới đất, ngài đọc sách thôi, tức là người không ngủ mà có một cái giường làm sao mà ngủ, thì ngồi đọc sách. Còn cô Diệu Hiền thì ngủ ở trên giường, khi cứ ngủ thì có hòng cái tay xuống đất, thì lúc đó có con rắn nó bò vô, nó sắp bò tới cánh tay ngài Ma Ha Ca Diếp. Tại vì có nguyện hai người thề nhau là không được đụng vào thân thể của nhau mà. Thì ngày Ma Ha Ca Diếp mới lấy cái khúc vải, cái cây, quấn cái cây lại, đỡ cánh tay Diệu Hiền lên. Con rắn nó bò qua, thì lúc đó Diệu Hiền mới giật mình, nói anh không giữ lời, anh đã nói là không được đụng tới thân thể rồi mà anh làm như thế. Thì ngoài Ma Ha Ca Diếp nói vì có con rắn nên tôi phải làm như thế. Thì cô Diệu Hiền cũng nói là nếu mà thà vậy, thà để tôi chết còn hơn là anh đụng chạm đến thân thể tôi. Thì ngày Ma Ha Ca Diếp nói tôi không đụng tới, tôi chỉ dùng cái cây quấn vải rồi tôi đưa tay cô lên thôi đó. Thì sau đó thì hai người thì nguyện như vậy, và sau này quý vị biết Ma Ha Ca Diếp thì xuất gia, sau này gặp được pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thật ra là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó, người gặp Ma Ha Ca Diếp đó, ta đã chờ ông lâu lắm rồi. Đấy, thì sau đó là ngày Ma Ha Ca Diếp được xuất gia, và sau đó giúp cô Diệu Hiền cũng đi xuất gia bên bên ấy, và hai người thì tu rất là tốt. Đó là gì, nguyện đó quý vị, nguyện đời đời kiếp kiếp một vợ chồng với nhau đó, cho nên đời này sanh ra cũng là vợ chồng, may là họ không tu hành. Nếu mà chúng ta nguyện kiểu đó là cũng mệt lắm đó. Nhiều khi tại sao ông chồng mình ghét lắm mà cứ gặp hoài, tại vì sao, kết oán thù, nhưng mà lỡ trong kiếp xưa nguyện rồi đó, cho nên nguyện hãy nguyện chúng sanh trong sanh tử hồi nguyên hay sai lắm, nguyện sai là nguy hiểm. Thì đó câu chuyện để Thiền Nhân kể, trong sanh tử hồi nhiều khi mình phát nguyện sai cho nên là nó dẫn mình đi đâu luôn, rất nguy hiểm. Ngày mai cái giúp đó là có tu hành tốt đó, chứ còn nếu mà chúng ta thì chắc không được như vậy, đúng không quý vị? Thời nay có mấy ai mà làm được như mà hai cái giúp với cô Diệu Hiền đó. Thì bây giờ chúng ta trở lại với kinh văn, chúng ta giảng thêm một đoạn nữa. Đoạn thứ 20. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái, phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Thì đoạn này còn ở dưới nữa, nhưng mà Hòa Thượng chia theo nguyện, cho nên chúng ta bắt đầu từ đây. Ngã tác Phật thời, đó là khi con thành Phật. Thập phương chúng sanh thì chúng ta cũng quá quen rồi, là chúng sanh ở trong mười phương thế giới. Văn ngã danh hiệu cũng là nghe, văn tư tu đó, nghe hiểu và tin về danh hiệu của con, tức là danh hiệu A Di Đà Phật. Thì họ thế nào? Phát Bồ Đề tâm là phát tâm Bồ Đề. Thì chúng ta hiểu tâm Bồ Đề là gì rồi hả? Hòa Thượng có chú giải ở đây. Bồ Đề tâm, chữ Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, trung văn dịch thành giác ngộ. Chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ thôi, không có gì hết. Phát Bồ Đề tâm chính là phát tâm cầu giác ngộ thành Phật. Quý vị nghe cho kỹ nha. Phát Bồ Đề tâm chính là phát tâm cầu giác ngộ thành Phật. Quý vị có tâm cầu giác ngộ thành Phật gọi là phát Bồ Đề tâm. Hòa Thượng chú giải tiếp. Đại sư Ngẫu Ích nói, phát nguyện niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc chính là phát tâm Đại Bồ Đề. Đó, chúng ta thấy tâm Bồ Đề nói rộng, nó lớn thì gọi là phát nguyện cầu, phát tâm cầu giác ngộ thành Phật. Còn Đại sư Ngẫu Ích nói đơn giản thôi, phát nguyện niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc chính là phát tâm Đại Bồ Đề. Vì sao? Vì quý vị về đó thì quý vị sẽ thành tựu được độ sanh, quý vị thành Phật được, giác ngộ được. Còn ở đây á, chúng ta nói phát tâm Bồ Đề nhưng mà đời này phát một chút thôi rồi cái tu cái mơ mơ màng màng, đời sau quên mất tiêu ha, không có nhớ nữa, cho nên nó phát tâm giả thôi. Phát cũng phát nhưng mà phát rồi quên, còn về Tây Phương Cực Lạc thì mới mãi mãi được. Tiếp theo, tu chư công đức. Tu chữ chư là nhiều hoặc là tất cả, tu tất cả công đức hoặc là tu nhiều công đức. Chữ công đức Hòa Thượng chú giải như sau: dùng tâm thanh tịnh tu tất cả thiện hạnh là công, tất hoạch thiện quả là đức. Quý vị có hiểu không ạ? Có nghĩa là vậy nè, dùng tâm thanh tịnh nha, tu các cả việc làm nào mà thiện á thì cái đó gọi là công. Rồi nếu mà tu như vậy thì tất nhiên mình sẽ thu hoạch được cái kết quả thiện, gọi là cái quả báo thiện, thì gọi là đức. Chỉ công đức Hòa Thượng chú giải cho chúng ta như thế. Tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật. Phụng hành lục ba la mật là sao? Tức là phụng trì. Phụng là phụng, phụng này là có nghĩa là mình cái tâm mình cung kính. Rồi hành trì, hành đây là hành trì. Lục ba la mật nó là sáu ba la mật, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Thì này sáu ba la mật thì nhân giảng rồi cho nên không nói lại. Kiên cố bất thoái, tức là kiên cố, tức là vững vàng, vững vàng mà không có lui. Bất thoái là không đi lui, tức là mình phát tâm Bồ Đề rồi nè, tu các công đức nè, rồi thực hành tu hành theo sáu ba la mật, từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã đó, trí huệ hay là bát nhã cũng được ha. Thì mà sao nào không có bị rất là vững vàng, không có bị thoái chuyển, chứ không phải tu một thời gian không thoái chuyển, thì đó gọi là kiên cố bất thoái. Tiếp theo, phục dĩ thiện căn hồi hướng. Chữ phục có nghĩa là lại, thì dĩ là đem, đem thiện căn mà hồi hướng, nguyện sanh Ngã Quốc, tức là nguyện sanh đứa con. Thì tức là bao nhiêu thiện căn hồi nãy ở nguyện thứ 18 đó đem hết hồi hướng về Tây Phương Lạc. Đây là nói nguyện này là nói gì ha? Đây là nói rất quan trọng đó. Thì thiện căn tạm dịch nha: khi con thành Phật, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm Bồ đề, tu các công đức, phụng hành sáu ba la mật, kiên cố không lùi, lại đem căn lành hồi hướng nguyện sanh đứa con. Thì nguyện này nói rằng gì? Thập cửu văn danh phát tâm nguyện, tức là ai mà nghe đến Tây Phương Cực Lạc, ai nghe đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì tự nhiên người ta sẽ phát tâm Bồ đề, người ta sẽ tu công đức, rồi người ta sẽ tu theo sáu ba la mật, người ta sẽ vững vàng không còn thoái chuyển nữa, rồi sau đó lại dùng các căn lành của mình tu được để đem nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó, nói chung là nói đơn giản là như vậy. Thì ở đây chúng ta để ý tại sao lại cũng có người văn danh rồi, nghe tên rồi, mà tại sao một hồi lại thoái chuyển, không giống như nguyện này đúng không? Nguyện này là kiên cố bất thoái. Tại vì khác nhau ở chỗ văn, văn tư tu. Có nghĩa là trình độ người ta cũng nghe, nhưng mà văn nó nghe thôi, còn không có tư, không có hiểu, rồi không có tu, cho nên cuối cùng bị thoái chuyển. Chứ nếu mà quý vị làm được đúng như điều nguyện này thì quý vị sẽ không có thoái chuyển. Điều nguyện này quý vị thấy, chúng ta coi lại nè, có mấy điều lần đó, chứ không phải một điều. Nè, văn ngã danh hiệu là cái văn tư tu về danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nghe, hiểu, tu, rồi họ phát tâm Bồ đề. Cái nhiều người không phát tâm Bồ đề, thoái chuyển là do thiếu mấy nguyên nhân này. Một là thiếu phát tâm Bồ đề, hoặc là thiếu tu chư công đức, hoặc là thiếu phụng hành lục ba la mật. Đó. Thì như vậy, rồi còn phải kiên cố bất thoái nữa kìa. Đó, rồi sau đó là dùng hết thiện căn hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đâu đơn giản đâu quý vị. Tu bao nhiêu thứ chứ không phải là nói đơn giản không là dễ đâu ha. Rồi, bây giờ chúng ta coi chú giải hòa thượng nha. Chú giải hòa thượng như sau. Đây là nguyện thứ 19, văn danh phát tâm nguyện, tức là nghe tên mà phát tâm. Khi con thành Phật, mười phương chúng sanh văn danh hiệu con, tức là nghe danh hiệu con, có thể phát khởi tâm Bồ đề thù thắng. Hòa thượng nói là tâm Bồ đề này là không phải tâm Bồ đề nhỏ mà thù thắng. Dùng tâm thanh tịnh tu tất cả thiện hạnh, phụng hành sáu ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Niềm tin của họ kiên cố không lùi, lại đem tất cả căn lành đã tu hồi hướng phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Quý vị thấy đây là hòa thượng chú giải rất là rõ ha. Cho nên là ở đây mình học nguyện này, thì nguyện này là nghe danh phát tâm. Chúng ta học cho hết đoạn này, chúng ta nghe tiếp nguyện tiếp theo. Nguyện thứ 20 là lâm dung tiếp dẫn nguyện. Nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn, lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu vô gian, tức sanh ngã sát, tác A Di Việt Trí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Hai đoạn này là một đoạn, và từng tách ra để thấy rõ từng nguyện thôi. Nguyện tiếp theo là lâm chung tiếp dẫn nguyện, tức là nguyện này là nguyện là đến lúc lâm chung, tức là lâm thọ chung thời đó, tức là lúc mà mạng hết á, mạng sắp hết á, chứ mà là hết, thì Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp đón chúng ta vãng sanh, gọi là lâm chung tiếp dẫn nguyện. Chúng ta bắt đầu từ đầu ha. Nhất tâm niệm ngã, quý vị thấy không? Vô nguyện này á không có thể thường đâu nha, phải là nhất tâm niệm ngã nha, chứ không phải là tán tâm niệm ngã nha, không phải tạp tâm niệm ngã nha. Có nghĩa là chúng ta chỉ riêng niệm Đức Phật A Di Đà thôi, đừng ở đó mà vừa niệm con, vừa niệm chú Đại Bi, con niệm lục tự hồng danh, con niệm gì đó nữa vân vân. Đây thì không phải là nhất tâm niệm ngã mà đó là tán tâm niệm ngã. À, niệm A Di Đà Phật rồi chưa đủ, còn phải niệm thêm chú Đại Bi nữa. À, niệm kinh Vô Lượng Thọ cũng chuyên về Tây Phương Cực Lạc rồi chưa chịu, còn niệm thêm kinh Địa Tạng nữa, vân vân. Thì đó không phải là nhất tâm niệm ngã mà gọi là tạp tâm niệm ngã. À, cho nên tiêu chuẩn đấy có trong kinh này, người không học không biết, chúng ta học chúng ta biết rồi, chúng ta nên tránh. Còn ai muốn tu thì cứ tu để người ta tu, không sao cả, tu cũng tốt mà. À, kinh nào cũng là kinh của Phật, chú nào cũng linh, kinh nào cũng linh, ai muốn tu gì tu. Còn chúng ta chuyên theo kinh này thì chúng ta thấy kinh này hiệu quả là chúng ta tu. Trú dạ bất đoạn, chữ trú á, là ban ngày, chữ dạ là ban đêm thôi, ban ngày và ban đêm cũng không có gián đoạn. Quý vị thấy khó không? Cái chỗ này cao hơn nguyện trước ha. Nhất tâm niệm con, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà ngày đêm không có gián đoạn, gọi là trú dạ bất đoạn. Lâm thọ chúng thời, chữ lâm là sắp, là sắp. Còn chữ thời là khi, khi sắp mạng sắp hết. Bốn chữ này chúng ta dịch là khi mạng sắp hết, chữ chung là hết. À, chữ thọ là thọ mạng, khi nè mạng nè là chữ thọ nè, sắp nè, chữ lâm là sắp nè, chữ chung là hết, khi mạng sắp hết. Ngã dữ chư Bồ Tát chúng, con cùng với chúng Bồ Tát, chữ chư là nhiều. À, như vậy rất là nhiều Bồ Tát. Nghinh hiện kỳ tiền, nghinh là nghinh tiếp, hiện là hiện ra, kỳ tiền là sao, tiền là trước, chữ kỳ là người đó. Tức là lúc đó Phật sẽ cùng với chúng Bồ Tát, các Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, vân vân, sẽ hiện ra trước mặt của chúng ta. À, nếu chúng ta đạt tiêu chuẩn nè, thì chúng từ trên này nha. Đầu tiên là nghe danh hiệu của Ngài rồi nha, phát tâm Bồ Đề, nha, tu các công đức nè, tu hành theo cùng hành theo 6 ba la mật, rồi không tâm mình không có thoái chuyển nè, rồi lại đem thiện căn hồi hướng, rồi nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi chưa hết phải nhất tâm niệm con, niệm A Di Đà Phật, rồi ngày đêm không gián đoạn. Đó là nhân, quý vị nên nhớ, đó là nhân, cả đoạn dài trên là nhân, nhân rất nhiều. Bây giờ mới tới quả, quả là gì? Quả được ngã dữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, tức là con cùng với chữ dữ là và con, hoặc là cùng với chúng Bồ Tát, rồi sẽ nghinh tiếp hiện ra trước mặt họ mà nghinh tiếp. À, yên tâm Phật tới rồi. Cho nên muốn được cái đó quý vị hãy tu bao nhiêu nhân nè, đầu tiên là ban nghe danh hiệu đi, bằng từ rồi phát tâm Bồ Đề nè, hai nè tu chư công đức là ba nè, phụng hành lục ba mật là bốn nè, không có bị thoái chuyển là năm nè, rồi lấy thiện căn hồi hướng nguyện sanh nữa là 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nếu nói 7 là 8 là nhất tâm niệm ngã, mà niệm thế nào niệm ngày đêm không gián đoạn à, khó à. 8 nguyên nhân thì mới có kết quả, kết quả là đến lúc mạng sắp hết, sắp chết đó, ngã con và tức là Đức Phật A Di Đà và chúng Bồ Tát sẽ hiện ra trước mặt người đó. Chữ kỳ này là thay thế danh từ, đại danh từ thay thế, tức là đại từ thay thế cho một người đó đó, cái người mà phát tâm như vậy đó. Rồi quả tiếp theo là gì? Kinh tu du gian, kinh tu du gian tức là kinh là trải qua cái thời gian tu du rất là nhanh, thời gian rất ngắn. Hòa thượng chú giải, tu du gian chỉ thời gian rất ngắn, tức sanh ngã sát, tức là liền sanh sang ngã sát, tức là giống như ngã quốc à, nước còn, tức là sanh sang Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy sướng không? Chỉ cần đến lúc đó Đức Phật hiện ra cùng với chúng thánh chúng Bồ Tát hiện ra đón tiếp mình luôn. À, rồi trong cái trải qua thời gian rất là nhanh thì liền được sanh về nước con, tức là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chưa hết đâu, quả còn nữa, quả cũng lớn lắm. Tác A Di vị trí Bồ Tát, tức là làm Bồ Tát A Di vị trí. Chữ A Di vị trí là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa nói là bất thoái chuyển. tên gọi của Đại Bồ Tát từ thất địa trở lên, đó là chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải á, ai với vị trí, tức là dịch sang tiếng ta nói là bất thoái chuyển, không thoái chuyển nữa đó, mà tên gọi dành cho Đại Bồ Tát từ thất địa trở lên, kể như là chúng ta lên địa vị thứ 47 trở lên. Trong kinh Hoa Nghiêm nói có 52 bậc Bồ Tát, mình nhảy một phát từ số 0 nhảy lên số 47 luôn, hoặc là 48. Thì ai di vị trí là từ 47 trở lên, mà 47, 48, 49, nếu như quý vị lên một cái lên đẳng giác luôn, nếu như quý vị niệm Phật được lý nhất tâm bất loạn lên luôn. Cho nên một đời thành Phật nhảy bao nhiêu bậc, 47 bậc, ít nhất là nhảy được 47 bậc, quá sướng rồi. Mà ai cũng được nha, ở đây này nè, ai cũng được hết nè, miễn là đáp ứng những tiêu chuẩn ở trên này. Chúng ta có đáp ứng được không à? Phát tâm bồ đề có nè, tu các công đức có nè, văn ngã danh hiệu thì cũng có rồi nè, phụng hành lục ba la mật cũng có nè, nhưng mà chưa có ba la mật thôi, phục hành mà ta có bốn lời mật, thấy có tướng người, tướng ta, rồi tướng chúng sanh, rồi tướng thọ giả, cái gì nào cũng thấy tướng hết, vân vân, cái nào cũng có tướng. Cho nên chắc ba la mật này mình phục hành nhưng mà chưa có ba la mật. Rồi có kiên cố bất thoái hay không, có vững mà không có thoái chuyển hay không, rồi có dùng thiện căn hồi hướng, có nguyện sanh nước con, có, đúng không? Nhất tâm niệm ngã ngày đêm không gián đoạn, niệm Phật A Di Đà Phật ngày đêm không gián đoạn, chắc khó. Rồi thì lúc đó mới được quả là đến lúc lâm chung khi mạng sắp hết, còn cùng chúng Bồ Tát. Ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta: chư Bồ Tát chúng chỉ ngài Quán Âm Thế Chí và Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc có duyên với người vãng sanh. Rồi cuối cùng là được hiện ra rồi thì trải qua thời gian rất ngắn, gọi là kinh tu ưu gian, nguyền sanh nước con và sanh sanh về phương lạc. Tác A Di Vị Trí Bồ Tát là làm Bồ Tát bất thoái chuyển từ 47 trở lên theo tiêu chuẩn kinh Hoa Nghiêm. Bất đắc thì nguyện, nếu mà không được như nguyện, bất thủ chánh giác thì còn không giữ ngôi chánh giác, còn không làm Phật. Bây giờ Phật A Di Đà đã làm Phật rồi, cho nên nguyện này đã thành. Thì ở đây hiện đang tạm dịch như sau: nhất tâm niệm con ngày đêm không dứt, đến lúc lâm chung con cùng chư Bồ Tát, chư chúng Bồ Tát nghinh hiện trước mặt. Tức là cái chỗ này dịch cũng chưa có hay lắm á, dịch hay á là phải nói là nghinh tiếp hiện ra trước mặt, qua thời gian rất ngắn liền sanh nước con làm A Di Vị Trí Bồ Tát, nếu không được như nguyện con không giữ ngồi chánh giác. Đó là nguyện này mà thượng chú giải. Đây là nguyện thứ 20, lâm chung tiếp dẫn nguyện. Tỳ kheo Pháp Tạng nói: khi con thành Phật, mười phương chúng sanh văn nghe danh hiệu con, tức là nghe danh hiệu con, nhất tâm chuyên niệm ngày đêm đều không gián đoạn. Người đó vào lúc lâm chung, con cùng với chư chúng Bồ Tát nghinh hiện ở trước mặt họ, tiếp dẫn họ vãng sanh. Trải qua thời gian rất ngắn, liền sanh đến cõi nước Cực Lạc, trở thành Đại Bồ Tát A Di Vị Trí, viên chứng ba loại bất thoái chuyển. Với hai nguyện trên, nếu như không được thực hiện thì con không thành Phật. Tức là nếu hai nguyện trên mà không thực hiện được thì con không thành Phật. Ở đây á, quý vị thấy rất rõ ràng ha. Phải niệm nhất tâm chuyên niệm, mà chuyên niệm ha, chứ không phải tạp niệm nha. Rồi ngày đêm không gián đoạn, chúng ta chắc ngày đêm không thể làm được. Nói như tiêu chuẩn ngày An Quang, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng mà niệm Phật, chúng ta niệm không được, ngủ quên mất tiêu. Người đó lúc lâm chung thì mới được Đức Phật A Di Đà rồi chúng Bồ Tát mới tới tiếp dẫn họ. Đó, quý vị thấy đâu đơn giản đâu, tiêu chuẩn của nguyện này cao hơn. Cho nên là đây thì mới được cái gì? A Di Vị Trí Bồ Tát à. Đó. Cho nên là nếu mà ở nguyện trước không nói tác A Di Vị Trí Bồ Tát, nhưng mà ai vãng sanh đều có cái nguyện ở đằng sau á. Tức là đều làm A Di Vị Trí Bồ Tát, đúng không? Đó. Chúng ta đã học qua, chúng ta thấy Miễn là về đó, A Di Đà Phật triển là chứng được ba vị trí bất khả chuyển, tức là vị bất thoái, tức là không còn thoái đọa xuống làm phàm phu. Thứ hai là hạnh bất thoái, tức là tu hành, công phu tu hành, tu các cái pháp của Phật pháp đều không còn thoái chuyển, tức là lúc nào không tu nữa, chứ không bao giờ không tu nữa, không độ, không trở lại làm thanh văn. À, tức là mình nguyện độ sanh là độ sanh mãi thôi, chứ mình không có trở lại làm thanh văn, thôi tu cho riêng mình. Và cuối cùng là niệm bất khói. À, niệm bất khói là tâm mình trong tâm niệm không bao giờ thay đổi đó. Còn ý niệm của chúng ta vô thường lắm đó. Chúng ta còn thay đổi, đổi này đổi kia, lúc đó mọi thứ rất rõ ràng. Thì ba điều đó nói đơn giản là như vậy. Thì ở đây á, chúng ta để ý nguyện này rất quan trọng. Bây giờ không còn nhiều thời gian để nói, nhưng mà quý vị thấy là rất quan trọng ở chỗ là gì? Lâm chung tiếp dẫn. Nếu không có Phật tiếp dẫn đó, thì thật ra một tình mà nói rất khó để chúng ta vãng sanh. Lúc đó chúng ta đi bằng tự lực thì không được. Cho nên thì càng nhớ trong câu trong kinh Lăng Nghiêm á, gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Sớ Giải Mong Sao của Ngài Ổn Lăng, Ngài có một câu mà Thiền Căn rất là tâm đắc, là hiện nghiệp dị chế, tự hành khả vi, túc nghiệp nan trừ, giả thần lực, hay là tất tá thần lực, tất giả thần lực đi ha. Thì có nghĩa là gì? Hiện nghiệp á, cái nghiệp hiện đời của mình á, hiện tại đó là dễ dàng điều phục lắm, dễ chế ngự lắm. Có nghĩa là đời này mình làm cái gì á mà nó có sai á, mình sửa rất là nhanh, dễ sửa. Tự hành thôi thì có thể mình tự hành thôi, mình tự thực hành, mình tự tu hành thôi thì có thể chống lại được. Ví dụ như quý vị từ nhỏ sanh ra đời, quý vị bắt đầu lớn lên, quý vị nhiễm một cái gì đó thôi, nhiễm cái thích thích gì đó thôi, một đời thôi, đời này thôi. Ví dụ như quý vị bây giờ thích coi phim chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta bỏ được liền đúng không? Bỏ phim được liền. Đó. Nhưng mà cái túc nghiệp á, là nan trừ, có nghĩa là cái nghiệp mà nó nhiều đời nhiều kiếp nó ăn sâu rồi khó trừ lắm. Ví dụ những nghiệp ái dục này đó, cho nên lớp lúc làm chung mà niệm khởi là ái dục mà thôi luân hồi. Hoặc là cái nghiệp như mà quý vị có những cái nghiệp như sam sân si, thì những cái túc nghiệp này nó là túc nghiệp, nó nhiều đời nhiều kiếp nó đi theo chúng ta rồi thì khó mà trừ được, gọi là túc nghiệp nan trừ. Thì tất giả thần lực hay là do giả thần lực, thì chúng ta hãy nhờ vào thần lực để mà gia hộ chúng ta. Thần lực tốt nhất là thần lực của Đức Phật A Di Đà, đến lúc lâm chung Ngài xuất hiện, Ngài cùng Bồ Tát xuất hiện. Chứ còn nếu không mà mình dùng cái lực của mình khó vượt qua được túc nghiệp. Túc nghiệp thì nó nhiều, nó sâu quá rồi. Ví dụ như đời này mình ái dục không? Sanh ra nhỏ lớn lên tự nhiên biết à. Đó. Đó, ái dục nam nữ là nó nặng, nhiều đời nhiều kiếp rồi, không trừ được. Cho nên đến lúc lâm chung nó lại khởi chẳng hạn thì rất là nguy hiểm. Vì vậy Đức Phật A Di Đà có nguyện tiếp dẫn để nhờ hào quang phóng tới. Và quý vị thấy là ở trong kinh Bi Hoa nó là lúc đó ta nhập vô uế tam muội. Thế nào là vô uế tam muội? Đức Phật A Di Đà dùng định tam muội, có một tam muội tức là định lực á, tam ma đề tam muội tức là một cái sức định gọi là vô uế để giúp cho chúng ta vãng sanh. Thế nào là vô uế? Quý vị nghe và thượng giảng bao nhiêu bộ giảng rồi, quý vị hiểu thế nào vô uế tam muội trong chú giải á, có đó. Nhưng mà thế nào là vô uế chắc nhiều người không biết, thấy có tích dẫn vô uế. Uế là mắt bị mờ, mắt bị bệnh. Con mắt chúng ta mà nó mờ mờ thường đến lúc lâm chung thì sao? Trong kinh Địa Tạng nói họ không thấy nghe gì rõ hết đó, mờ mờ không thấy gì hết đó. Thì Đức Phật A Di Đà dùng cái định lực gọi là vô uế. Vô uế là không có bị mờ, không có bị không thấy đường, thì nhập vô cái định đó, sức định đó, nhờ sức định đó gia trì cho hành giả, tức là gia trì cho chúng ta. Chúng ta thấy rất rõ ràng lại, chứ không phải đến lúc lâm chung là mê mờ mà mơ thấy giống như cảnh tối tối mờ mờ vậy đó. Nhưng mà lúc đó nhờ Phật tới, nhập Phật dùng thần lực, cho nên là gọi là vô nhập vô uế tam muội. Định lực của tam muội đó khiến cho hành giả thấy sáng suốt, thấy thánh chúng tới, thấy Phật A Di Đà tới, họ họ nhờ vậy họ chánh niệm hiện tiền, và chỉ trong tích tắc 1 đến 10 niệm đó họ được vãng sanh. Cho nên sau này mình giảng á, đem bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á, ta giảng thì có đoạn này, có nhiều điều hay hơn nữa. Còn lần này giảng thì chúng ta giảng lược thôi, chỉ nói thêm chút xíu và chữ vô ý tâm muội, thì ra nghĩ là chắc có nhiều người nghe nhưng mà không hiểu vô ý tâm muội gì, thì hôm nay nói như vậy. Uế tức là mắt mờ không thấy đường đó, cho nên lúc lâm chung mọi chúng sanh đa số đều cảnh tượng nó hiện ra, thấy gì đâu á, thấy này thấy kia chứ không thấy gì rõ, hoặc là mờ mờ màng màng. Thì Phật dùng định lực của ngài là vô uế tam muội, định lực đó giống như cái từ trường phát ra ảnh hưởng những người xung quanh, trong đó ảnh hưởng người hành giả. Cho nên hành giả tức là người tu hành thấy được rõ ràng là chứ họ không bị mơ mơ màng màng. Còn nếu mình nói đúng theo chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, đến lúc mạng chung thì tâm thần của họ điên đảo, đúng không? Họ điên đảo, họ không thấy nghe rõ gì hết. Trong kinh Địa Đàng nói là không thấy còn hay biết gì hết. Đó, thì làm sao có thể chánh niệm hiện tiền? Cho nên Đức Phật A Di Đà có nguyện thứ 19 này, nguyện thứ 20 này rất là quan trọng, tiếp dẫn để giúp chúng ta thần lực tới, tức là do giả thần lực, tức là do thần lực hay là tất giả thần lực, thì do mượn vào thần lực của Đức Phật A Di Đà, ngài có từ trường tốt, ngài có thể giúp cho chúng ta có ảnh hưởng cái sức từ trường đó, cho nên ta được chánh niệm hiện tiền. Nhờ chánh niệm cho nên hòa thượng nói từ công phu chưa thành phiến, chúng ta hàng ngày niệm tán loạn, lúc đó được công phu thành phiến, gọi là khiến tâm bất loạn. Trong kinh A Di Đà nói linh tâm bất loạn, à, tức đắc bản sanh A Di Đà Phật quốc đó. À, lúc đó còn nếu như quý vị niệm được công phu thành phiến thì công phu thành phiến được nâng lên thêm một bậc nữa, thành gọi là sự nhất tâm bất loạn, bậc cao hơn. Và nếu như được sự nhất tâm bất loạn rồi, cao rồi, thì nâng lên thành công phu lý nhất tâm bất loạn. Cho nên Phật lực gia trừ, giống như quý vị vô một căn phòng mà từ trường của mọi người tốt, chúng ta ở ta bà này chúng ta cảm thấy đạo tràng nào tu tốt hoặc người công phu dẫn chúng tốt, ví dụ vô tu với một người tốt, tự nhiên quý vị thấy mình lắng được tâm, đó là người đó bình thường, đúng không quý vị? Giống như một số quý vị nói tu với Thiện Trang mình nhiếp được tâm đó, bình thường chẳng bao giờ nhiếp được tâm, tu với Thiện Trang nhiếp được tâm, đó là Thiện Trang thôi, phàm phu cũng giúp được quý vị chút xíu đó, tại vì có một chút định đó, có một chút định nó giúp quý vị, hoặc là trong đạo tràng nó không phải có Thiện Trang mà có một số quý vị Phật tử nữa đó, giúp cho quý vị có một chút định. Vậy thì định của ngài Đức Phật A Di Đà, định của Quán Thế Âm Bồ Tát, định của Đại Thế Chí Bồ Tát và vô lượng chư Bồ Tát đến, định nó không lẽ không giúp cho mình cái từ trường tốt hay sao, không giúp cho hành giả chúng ta có thể chánh niệm hiện tiền hay sao? Cho nên nguyện này cực kỳ quan trọng, tại sao lâm chung phải đến tiếp đoán? Còn quý vị tu các pháp môn khác đâu có thấy ai tới tiếp đoán đúng không quý vị? Không có. Quý vị về Tây Phương Lạc chính giáo chủ đến tiếp đón, giống như đi qua Mỹ mà được tổng thống Mỹ, tổng thống Mỹ bây giờ ai, ông Donald Trump hay là ông nào đó sắp lên gì đó, thì tới mới tiếp tiếp đón quý vị luôn tại sân bay luôn, không phải tiếp đón thậm chí nó, chúng ta nói thật ra là tiếp đón tại nhà luôn. Có pháp môn nào tuyệt vời như vậy không? Cho nên pháp môn tha lực do giả thần lực hoặc là tất giả thần lực mượn vào thần lực của Phật, cho nên là chúng ta mới vãng sanh. Còn phàm phu chúng ta nói thật không có cửa, không tu pháp môn khác tự lực rất khó. Nguyện lực của Đức Phật A Di Đà tuyệt vời và chư Bồ Tát chúng tới nữa, bao nhiêu từ trường tốt khiến cho tâm hành giả định lại. Phật dùng vô uế tam muội tức là cái định để giúp cho mắt chúng ta sáng rất là rõ đó. Nhờ đó chúng ta nhập được niệm Phật tam muội trong phút giây niệm Phật tam muội, tức là từ công phu thành phiến cho đến sự nhất tâm bất loạn, lý với tâm bất loạn. Công phu thành phiến thật ra là ba bậc thấp nhất của sự nhất tâm bất loạn, nếu như sự bất tâm bất loạn chia 9 bậc. Vậy thì nhờ đó tương đắc đương với điều kiện trong kinh A Di Đà nói tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc, cực lạc quốc độ. Tức là nhờ đó mà tâm không điên đảo, nhờ nguyện này. Cho nên chúng ta học á, chúng ta biết tại sao lại chúng ta phàm phu có thể vượt ra khỏi sinh tử luân hồi một cách dễ là nhờ nhờ cái nguyện này. Nếu không có nguyện này thì Thiện Trang nghĩ là chúng ta chắc rớt rất nhiều, đúng không quý vị? Cho nên bây giờ mục tiêu chúng ta là tu làm sao đó để cho để thế nào tâm mình tương ưng với Phật, để cảm được Phật đến tiếp dẫn. Muốn được tương ưng hãy cố gắng không tham, không sân, không si, bớt đi, không có mạn nghi ác kiến gì hết, cố gắng. Cho nên là khiêm tốn thì mới tương ưng. Tâm cống cao ngang mạng tương ưng Atula, mai mốt Atula tiếp dẫn nha. Tâm tham tương ứng cả ngạ quỷ, mai mốt ngạ quỷ tiếp dẫn. À, tâm gì ngu si tương ứng loài súc sanh, súc sanh nó không tiếp dẫn nhưng mà chúng ta tự vào súc sanh. Tâm sân hận tương ứng với địa ngục ngục lòng trùng, khởi ra ý niệm nào cảnh giới đó hiện ra. Cho nên chúng ta cố gắng tâm giác, tâm niệm Phật thì thành công, chúng ta sẽ có phần về Tây Phương Lạc, một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Không còn gì tuyệt vời hơn nữa nếu như ra khỏi sanh tử luân hồi, nếu như về Tây Phương Cực Lạc. Còn lại nếu không thành công, coi như đời này tu kết duyên mà thôi, vẫn phải chờ luân hồi thiếp, đời sau không biết đi về đâu. Và thiền đang nói thế giới này càng ngày đang theo thời kỳ mạt pháp, tuổi thọ con người đang giảm không? Phật nói tới 9.000 năm rồi mạt pháp, sau này là gì càng ngày càng khổ hơn mà thôi, người ác càng ngày càng nhiều hơn, ở đó mà tu rất khó. Cho nên nhất định chúng ta đã có cơ hội này, chúng ta đừng đổi hướng nữa, một hướng về Tây Phương, một hướng câu Phật hiệu, niệm tới cùng một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, học đến nhiêu đó đủ rồi. Ai muốn hoằng hóa độ sanh, kết duyên với chúng sanh thì có thể dùng những bộ kinh khác, nhưng chính mình chỉ nên tu một bộ thôi. Đó là lời khuyên hôm nay của Thiền Trang ha. Thì hết giờ rồi, hình như có một câu hỏi mà chắc cũng nên trả lời luôn. À, hết câu hỏi này. Một câu hỏi: Bạch thầy, hôm con nhận được băng niệm Phật của thầy, con niệm theo thầy và đang tập thiền. Ở đây không phải thiền nha. À, theo thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi, khi ngồi thiền như vậy này thì con nên niệm Phật hơi thở hay niệm tâm là A Di Đà Phật? Thì ở đây á, cái cách đó thì ra là mình dùng cách niệm Phật gọi là tĩnh tọa niệm Phật. Hình dáng thì người ta tưởng ngồi thiền, nhưng thực tế là mình ngồi niệm Phật chứ không phải ngồi thiền. Đó không phải thiền. Còn thiền á, là người ta sẽ dùng phương pháp thiền là người ta quán, chứ không phải là thiền như vậy đâu. Cho nên là quý vị lưu ý cái cách đó, thì khi niệm á, thì Thiện Trang cũng có người hỏi rồi, Thiện Trang nói là đầu tiên là niệm có thể niệm theo hơi thở, nhưng mà niệm một chút thôi là lo mà mình niệm theo tâm, quên hơi thở đi thì mới vào sâu. Còn nếu mà chúng ta dùng hơi thở là để điều tâm, để khỏi tán loạn, đó là một cách. Cách thứ hai, quý vị khỏi dùng hơi thở luôn, quý vị dùng phương pháp thập niệm ký số, tức là của Đại sư Ấn Quang chỉ cho, niệm ba ba bốn. Quý vị niệm một chút thì nhiếp tâm, một chút là tự động câu Phật hiệu chạy rồi, thì quý vị cứ thế mà niệm thôi, à, theo tâm thôi, đừng có để ý mượn cái gì bên ngoài cũng là không tốt. Chúng ta phải dùng tâm của mình mới tốt nhất. Mượn hơi thở là dễ nhất rồi, tại vì sao, hơi thở mình lúc nào nó cũng phải thở, ngừng thở là chết. Cho nên Đại sư Ấn Quang cũng dạy là cách là niệm theo hơi thở là dễ. À, chúng ta có thể niệm theo cách thập niệm ký số cũng là một cách để dụng tâm, thì Đại sư Ấn Quang cũng chỉ luôn hai cách đó, đều Đại sư Ấn Quang chỉ cả. Cho nên là hai cách đó đều được, nhưng mà chỉ đề khởi thôi. Còn đến khi nào tâm nhiếp được rồi thì mình cứ niệm theo tâm, tâm chạy ví dụ như tán tâm. Đó là một câu Phật hiệu A Di Đà Phật đã chạy rồi, không cần phải hơi thở, không cần gì đâu. Đó, hai câu Phật hiệu rồi đó. Đó, quý vị đâu cần phải dùng gì đâu, nó làm sao tập như vậy đi thì tốt. Nhưng mà nếu chưa được thì hãy dùng các phương pháp phương tiện. Thì đó là phương pháp mà thì nhân chỉ như vậy ha. Rồi hôm nay chúng ta dừng ở đây ha. À, bây giờ mời quý vị hồi hướng, chúng ta hẹn quý vị vào tuần sau. À, hy vọng là chúng ta sẽ chia sẻ bản kinh này để rõ nghĩa, để rõ ràng hành trì, để chúng ta cùng nhau một đời này về Tây Phương Lạc, đỡ phí bao nhiêu kiếp luân hồi dài lâu. À, mong quý vị tinh tấn tu hành. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng: Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chúc quý vị đồng tu ngủ ngon. Hiện tại Thiện Trang đã in xong bộ kinh Vô Lượng Thọ bản âm Hán và song ngữ phiên bản Ami ở Việt Nam. Ở Việt Nam đợt trước là ấn tống A Di rồi ha, Ami hiện tại là có rồi. Thì quý vị nào muốn thỉnh, tại vì đa số đồng tu ở đây chúng ta chắc tu Ami nhiều hơn, thì quý vị có thể bình luận trực tiếp ở dưới bài này, địa chỉ, họ tên, địa chỉ và số điện thoại, số lượng có thể bản song ngữ thì có cả chữ Hán, còn bản không có song, bản bình thường á, âm Hán thì chỉ có âm thôi, bản này là bản song ngữ, thì quý vị có thể thỉnh. Số lượng ít thì quý vị số lượng bao nhiêu cũng được, còn nếu mình thỉnh theo cho đạo tràng thì thỉnh theo thùng đi, thùng bản kinh này âm Hán Ami thì một thùng là 18 quyển, song ngữ Ami thì một thùng là 18 quyển, thì quý vị muốn thỉnh mấy thùng cũng được. Rồi nếu mà bản âm Hán thì một thùng 24 quyển, còn nếu ai chưa thỉnh A Di thì có thể một thùng là 35 quyển đối với âm Hán và thùng là 25 quyển đối với bản song ngữ thì ở Việt Nam. Còn ở hải ngoại thì hải ngoại đang in, hiện tại có được một cô của bên Pháp của thỉnh qua được hình như 10 quyển rồi, đang gửi thêm hình như mấy thùng qua, hình như 3 thùng qua bên châu Âu. Còn quý vị đồng tu ở châu Âu thì tương lai có thể thỉnh tạm, còn không mà đợi bên đó in, hiện tại là đang cho in ở tại Đài Loan, in tại Đài Loan và để Tinh Tông Học Hội lưu một bản, tại vì bản này đã đính chính được rất nhiều lỗi của những bản trước. Thiền Trang không dám nói là hoàn thiện, nhưng mà nói chung là cũng tương đối. Thiền Trang nghĩ là chính xác đến chín mấy phần trăm, chứ còn không hoàn toàn chính xác hoàn toàn, cũng chưa chắc, có thể ngày nào đó mình phát hiện ra lỗi. Nhưng mà tạm thời là như vậy, để đính chính được những cái lỗi của những bản trước. Cho nên là quý vị có thể sử dụng này, và bản này sau này sẽ có khả năng quý vị in á, cố gắng, hoặc là thỉnh á, cố gắng thỉnh thêm bản có chữ Hán, bởi vì lưu truyền 9.000 năm thời Phật Pháp, chắc chắn là bản có chữ Hán. Bản âm Hán theo Thiện Nhân nghĩ tồn tại chừng khoảng ngàn năm là cùng, còn bản dịch nghĩa thì tồn tại chừng mấy trăm năm thôi, không thể nào lâu hơn nữa, vì ngôn ngữ thì có sự thay đổi, ngôn ngữ nói cứ một thế hệ họ có cách nói khác, họ có dùng từ khác, cho nên sau đó họ đọc lại họ không hiểu. 100 năm trước là chắc chắn họ không hiểu, 100 năm sau là không hiểu mình người 100 năm trước, cho nên vài trăm năm là các bản dịch nghĩa sẽ từ từ diệt, Phật Bồ Tát sẽ ứng thân để dịch lại, dịch là bản dịch nghĩa, dịch là âm cũng có thể là đổi, vì mỗi thời người ta đọc cũng khác, cho nên có thể dịch âm lại, nhưng riêng chữ Hán không đổi, vì Hán cổ này là gọi là vượt thời gian, vượt không gian, đổi khác, đọc không đổi cách, không đổi nghĩa, cho nên sau này sẽ có người tái lại tiếp tục làm. Thiện Trang cũng có nguyện là nếu Thiện Trang về Tây Phương Cực Lạc, Thiện Trang sẽ tiếp tục trở lại để dịch bản kinh này trong những thời đại tương lai, trong 9.000 năm thời mạt pháp, quý vị cũng có thể có nguyện như thế để hộ trì kinh này. Cho nên là cố gắng in thì cố gắng thỉnh á, chia ra mình ở nơi nào có đạo tràng, quý vị thỉnh một vài quyển chữ Hán, có chữ Hán để mình lưu truyền cho đời sau. Đó là mình không dùng nhưng mà mình lưu truyền cho đời sau, rất là tốt. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây nha. A Di Đà Phật. Quý vị nhớ bình luận là thỉnh hoặc là gửi vào thích thiện trang 99@gmail.com. Nội dung họ tên, địa chỉ, số điện thoại ở Việt Nam ha. Số lượng bản nào bao nhiêu. Còn nếu quý vị ở hải ngoại thì quý vị cũng gửi vào đó đi, Thiện Trang có thể sau này nhờ những người ở hải ngoại chuyển cho. Từ từ chuyển ha. Rồi, A Di Đà Phật, kính chào quý vị.